Chương 601, Nhất Nhâm Thần Thiên. Tiêu Bất Phàm ánh mắt co lại, lông mi trong lúc này toát ra vẻ kinh ngạc. Mấy trăm năm ngắn ngủi, chẳng lẽ ngươi đã đem hỗn độn lực dung hợp với địa nguyên tố pháp tắc? Từ tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, Phong Thần Nguyệt gần như đã dung hợp được 6 loại nguyên tố pháp tắc trở thành thượng bộ thần thiên, từ khẩu khí của hắn có thể phán định dường như mấy trăm năm này đã có đột phá. Phong Thần Nguyệt lạnh lùng nói, không sai, lúc trước khi gặp thần kiếp ta thủy chung bị vây ở bước dung hợp hỗn độn lực vào địa nguyên tố pháp tắc, tuy nhiên sau khi từ thần thiên mộ địa sống lại, trong mấy trăm năm ta cũng không thể tưởng được bản thân lại có thể đột phá bình cảnh, đạt tới đỉnh cảnh giới thượng bộ thần thiên. Xem ra gặp thần kiếp cùng với từ thần thiên mộ địa sống lại đối với ngươi mà nói là nhân họa đắc phúc. Bất quá ngươi đã quên rồi, cùng là tu luyện nguyên tố pháp tắc nhưng con đường trở thành thần thiên lại không giống nhau. So về trạng thái điều khiển pháp tắc ta với ngươi cùng bất kỳ một thần thiên nào cũng đều hoàn hảo hơn. Trong lời nói của Tiêu Bất Phàm pha lẫn tự tin kinh người, hắn cùng với Tần Vũ giống nhau, đều là chạm sát bát đại nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần thiên. Bát thần hợp nhất cũng đã thành công điều khiển trạng thái một cách hoàn mỹ nhất, đối với vận dụng huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc hiển nhiên cao hơn bất cứ một vị thần thiên nào, chỉ trừ đệ nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân. Đối với trí cao thần thiên đó, điều khiển trạng thái của Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ căn bản không tính là gì. Phong Thần Nguyệt khẽ phất tay áo, trầm giọng nói. Muốn biết thực lực cao thấp phải so tài mới biết, ta sau khi dùng hỗn độn vật chất dung hợp vào địa nguyên tố pháp tắc trong vòng 100 năm đã tiêu diệt 7 gã thần thiên. Dưới đệ nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân ta nghĩ thực lực mạnh nhất hẳn chính là Tiêu Bất Phàm ngươi, cho nên ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận. Tiêu Bất Phàm cười lạnh một tiếng. Thần thiên mộ địa băng hủy, tất cả thần thiên đều sống lại, cả nguyên thủy vũ trụ cũng nổi lên một trận sóng gió, mục đích tranh đoạt quyền trưởng khống chí cao mà cuộc chiến giữa các thần thiên đã diễn ra vô hưu vô chỉ, ngươi cũng là vì cái đó. Phong Thần Nguyệt trầm giọng nói, ta sống lại là vì muốn chứng kiến thực lực của mình. Từ trước nay, Nhâm Thần Thiên là cường giả trí cao của nguyên thủy vũ trụ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, là đỉnh cấp nhân vật khắp cả vũ trụ, sâu trong nội tâm vốn là tồn tại một sự cao ngạo. Không có địch nhân, không thể cao hơn nữa. Hôm nay các Nhâm Thần Thiên này cũng bởi vậy mà sống lại, cũng là cơ hội khiêu chiến của bọn họ. Hảo! Tiêu Bất Phàm không có cự tuyệt, lại càng không muốn thế, có thể cùng đỉnh cảnh giới thần thiên đại chiến một lần cũng là cầu không được. Ngàn vạn diễn kỷ cô độc trên đỉnh cao, vào lúc này có thể hoàn toàn tuyên tiết. Sát na trong lúc này, bề mặt thân thể Phong Thần Nguyệt dâng lên một cỗ khí lãng màu vàng. Ở trong lớp khí lãng này phảng phất ẩn chứa huyền ảo vô cùng khiến người khác không thể nhìn ra. Tần Vũ bên cạnh thấy thế không khỏi trong lòng cả kinh. Đúng là địa nguyên tố pháp tắc, xem ta Phong Thần Nguyệt này mấy trăm năm nay thật sự đã có đột phá. Nhâm Thiên Tuyệt lúc này linh hồn đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lên nhẹ nhẹ, gật đầu nói. Phong Thần Nguyệt xét về tư chất so với Tiêu Bất Phàm có chênh lệch rất lớn nhưng dường như thần kiếp cùng với sống lại từ thần thiên mộ địa đã khiến hắn đột phá ngoài ý muốn, chàng quyết đấu kia chính là không thể nói trước. Tần Vũ cao mày nói, Phong Thần Nguyệt này khi trước đã hủy diệt tà thần giới, lần này chỉ sợ cũng có ý không tốt, chúng ta đi giúp Tiêu tiền bối. Vừa nói một tia hỗn độn lực ly ti đã tản ra, trong hư không nhất thời hiện xuất từng đạo sóng gợn. Nhâm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm, trầm giọng nói. Ngàn vạn lần không thể, thần thiên đỉnh cảnh giới đối chiến hai người chúng ta không có khả năng can dự, đến lúc đó sợ rằng không giúp được Tiêu Bất Phàm còn có thể liên lụy đến hắn. Chàng quyết chiến kia ngươi phải quan sát cho tốt mỗi một chi tiết nhỏ nhất, đối với con đường tu luyện của ngươi có tác dụng rất lớn. Ánh mắt Tần Vũ tập trung lên người Phong Thần Nguyệt, lông mi lúc này thấu xuất một tia lo lắng. Đỉnh cảnh giới thần thiên đối chiến, chạm đến là chết. Hắc! Phong Thần Nguyệt đột nhiên phát động thế công. Khí lưu màu vàng toàn thân lúc này xảy ra biến hóa, vô số đạo phong nhận như mũi tên huyền ảo lung linh phá không tới, hoàn toàn phong tỏa đường lui của Tiêu Bất Phàm. Khoe miệng Tiêu Bất Phàm rắc một nụ cười quỷ dị, hư không bốn phía xung quanh phảng phất bị đẩy vào trong lò luyện trong nháy mắt, một đoàn khí nóng bỏng phóng lên cao, không gian bình diện không ngừng nổi lên những đợt vạn loạn. Hòa nguyên tố pháp tắc, dòng luyện hư không. Mấy trăm đạo phong nhận trong hư không nhất thời tan rã, Phong Thần Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Huy động phong nguyên tố pháp tắc, trong một khoảng cách ngắn tốc độ vượt qua cả thuấn di, trong lúc này đã đi tới trước người Tiêu Bất Phàm, một quyền xuất ra. Tiêu Bất Phàm ánh mắt nhất liễm, cũng xuất ra một quyền, nắm tay chớp động khói trắng như tuyết. Đồng. Khi chạm đến nắm tay Phong Thần Nguyệt một tích tắc chợt cảm giác được một cỗ hấp lực vô cùng cường hãn, cùng lúc đó lôi nguyên tố pháp tắc ẩn chứa hỗn độn lực cũng xâm chiếm toàn thân Phong Thần Nguyệt, bố bào toàn thân nhất thời tan nát lộ ra nhục thể. Mặc dù Phong Thần Nguyệt trúng một kích toàn lực nhưng khuôn mặt Tiêu Bất Phàm lại toát ra thần sắc kinh dị, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị cỗ hấp lực kia kiềm chế. Đồng. Phong Thần Nguyệt hung hăng bổ xuống một quyền, một đạo hỏa quang nóng cháy phóng lên cao, Tiêu Bất Phàm nhất thời bạo lui mấy trăm trượng. Tuy nhiên, sinh mệnh nguyên lực ẩn chứa hỗn độn lực trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Tiêu Bất Phàm, thương tổn một quyền kia thoáng chốc đã khép lại. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nhìn Phong Thần Nguyệt. Không nghĩ tới người không tiếc toàn lực đón một quyền của ta, cũng dùng trạch nguyên tố pháp tắc hạn chế, tiểu chiến đấu như thế chính là đánh cuộc sinh mạng. Phong Thần Nguyệt cười lạnh nói. Ta giết nhiều thần thiên như vậy tính mạng đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa, thần thiên mộ địa cho ta cơ hội trọng sinh, ta sẽ chứng minh thực lực của mình cho tất cả thần thiên xem. Thanh âm vừa dứt, Phong Thần Nguyệt giống như lưu phong cùng tới, phía sau hắn đột nhiên đằng khởi ba con rồng trắng bằng khói. Vô số đạo điện quang phóng lên cao dung hợp hỗn độn lực với lôi nguyên tố pháp tắc giờ khắc này đã phát huy đến cực hạn. Hô! Tiêu Bất Phàm hít sâu một hơi liền thi triển thủy nguyên tố pháp tắc, tuy nhiên một cỗ năng lượng kỳ dị lại từ trên trời giáng xuống với tốc độ kinh người hội tụ lại, trong vũ trụ hư không u ám hình thành một hư ảnh lớn vô cùng. Đó là hỗn độn lực, trong vũ trụ rộng lớn không thể tưởng kia, hỗn độn lực đang điên cuồng ngưng tụ. Tần Vũ nhất thời cảm giác được cả bát thần vũ trụ đều run rẩy, phảng phất toàn bộ lượng hỗn độn vật chất trong khoảnh khắc đều bị diễn hóa. Suy suy. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp đáng sợ bộc phát. Đệ nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân. Tiêu Bất Phàm là người đầu tiên quỳ xuống, dù sao trong số những người tại đây cũng chỉ có hắn từng gặp qua đệ nhất Nhâm Thần Thiên này. Mà đệ nhất Nhâm Thần Thiên rốt cục tên gọi là gì cho tới bây giờ cũng chưa ai biết, Nguyên Thủy Thần Thiên bảng cũng không ghi lại về hắn. Ít lại càng ít. Giờ khắc này, dường như dưới sự uy áp khủng khiếp lôi nguyên tố pháp tắc của Phong Thần Nguyệt ầm ầm băng hủy, hắn kinh ngạc nhìn một màn, lông mi trong lúc này toát ra khiếp sợ vạn phần. Chỉ bằng và uy áp là có thể phấn toái nguyên tố pháp tắc của hắn, năng lượng như vậy rốt cục là khủng khiếp đến nhường nào. Trong hư không hiện lên một huyễn ảnh cao gần trăm trượng, đó là một lao nhân mặc trường vào vàng trắng, nhìn qua có vẻ hiền từ hòa ái, cầm trong tay một cây trụ trượng. Chán đầy nếp nhăn. Đôi con ngươi phát ra tia sáng khiếp sợ khiến người ta cảm giác không thể cưỡng lại, toàn thân thấu phát phong thái của thần thánh. Kia! Đó chính là đệ nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân sao? Tần Vũ cùng Nhâm Thiên Tuyệt nét mặt khiếp sợ vô cùng không tự chủ được liền quỳ xuống. Phong Thần Nguyệt không biết là vô tình hay hữu ý, hay là dưới uy áp kia cũng quỳ xuống. Cũng trong lúc này một thanh âm già nua vang lên trong tai mọi người. 3.000 năm sau. Nguyên thủy vũ trụ vô danh sơn tuyển nguyên thủy vũ trụ trí cao trưởng khống giả, toàn bộ trở về cho ta. Thanh âm giả mua nặng nề kia quanh quẩn trong thai tất cả thần thiên, gồm cả Tần Vũ cùng với Nhâm Thiên Tuyệt. Vâng. Tiêu Bất Phàm gật đầu nói, nhất Nhâm thần thiên xuất hiện hiển nhiên là muốn áp chế cuộc chiến giữa các thần thiên đỉnh cảnh giới. Dưới cỗ uy áp này, Phong Thần Nguyệt cũng cảm giác được thực lực của đệ nhất Nhâm thần thiên quá cường đại, bản thân so với hắn khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí so với con kiến còn nhỏ bé hơn. Thoáng chốc thân ảnh thật lớn kia ầm ầm tiêu tán, uy áp đáng sợ cũng theo đó mà biến mất không thấy đâu, tựa hồ cho tới giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Bất Phàm thật sâu nhìn Phong Thần Nguyệt một cái. Nhất Nhâm thần thiên đã ra lệnh, ta không cách nào cùng ngươi tái chiến nữa, thật sự đáng tiếc. Phong Thần Nguyệt lạnh lùng nói. Không cần, 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn chính là ngày quyết chiến của tất cả thần thiên, đến lúc đó ta sẽ đánh bại ngươi. Hơn nữa còn cướp lấy quyền trưởng khống chí cao nguyên thủy vũ trụ, chờ xem. Nói xong, thân ảnh Phong Thần Nguyệt cũng từ từ mơ hồ cuối cùng biến mất trong hư không. Xem ra đối với mệnh lệnh nhất Nhâm thần thiên hắn là không dám cãi lời. Hô, sau khi thân ảnh nhất Nhâm thần thiên biến mất, Nhâm Thiên Tuyệt mới dám thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt Tiêu Bất Phàm nói. Xem ra đệ nhất Nhâm thần thiên đã trở lại. Tiêu Bất Phàm có chút nghiêm trọng gật đầu. Lập tức nhìn Nhâm Thiên Tuyệt một cái nhíu mày nói. Xem ra linh hồn ngươi bị thương không nhẹ. Nhâm Thiên Tuyệt cười khổ một tiếng. Vẫn có thể chế trụ. Tiêu Bất Phàm khẽ lắc đầu xuề bàn tay ra, trên đó ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực trong nháy mắt nhập vào trong thân thể Nhâm Thiên Tuyệt. Tốc độ cắn nuốt của thanh sắc ti tuyến kia nhất thời cũng giảm hẳn. Ước chừng qua thời gian một nén nhang tất cả thanh sắc ti tuyến đều bị sinh mệnh nguyên lực thôn phệ, biến mất không còn chút nào. Chương 602, đột phá. Lúc này, sự dung chuyển của linh hồn cũng đã biến mất trong thân thể Nhâm Thiên Tuyệt, không khỏi thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới đệ nhất Nhâm Thần Thiên Đại Nhân lại đột nhiên xuất hiện, nhưng vì sao phải 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn mới lựa chọn quyền trưởng khống chí cao? Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói. Mới vừa rồi hư ảnh xuất hiện hiển nhiên không phải thực thể của Thần Thiên Đại Nhân, mục đích của hắn tất nhiên là muốn giải trừ cuộc phân tranh giữa các thần thiên. Phải biết rằng nguyên thủy vũ trụ hiện giờ không chỉ tồn tại một thần thiên. Tần Vũ khẽ gật đầu nói. Tiêu tiền bối, nếu như thật sự đối chiến ngươi cũng phong thần nguyệt rốt cục ai mạnh hơn. Tiêu Bất Phàm khỏe miệng dắt một điệu cười thần bí. Ta nói có lẽ ngươi cũng không tin, con đường của ngươi cùng với ta giống nhau. Chờ ngươi tu luyện tới thượng bộ thần thiên cảnh ngươi sẽ biết, có được trạng thái cực hạn của nguyên tố pháp tắc bất cứ một thượng bộ thần thiên nào cũng không phải là đối thủ của ngươi và ta. Nắm trong tay cực hạn trạng thái, đây cũng là ưu thế Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ sau khi chạm sát bát đại nguyên tố chi thần mới có được. Tần Vũ trong lòng cả kinh, xem ra Tiêu Bất Phàm kia có tự tin tuyệt đối đánh bại được Phong Thần Nguyệt. Tiêu Bất Phàm khẽ nhíu mày. 3.000 năm thời gian, đối với ngươi mà nói là một thách thức, có thể hay không đạt tới thượng bộ thần thiên còn phải xem tư chất của ngươi, nhưng ta đối với ngươi tuyệt đối có lòng tin. Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải tu luyện không ngừng nghỉ cho ta, tin rằng với trận chiến vừa rồi đối với tiến triển tu vi của ngươi rất có lợi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu gật đầu, nói. Đã rõ. Xem ra tất cả thần thiên đều đã biết được thông báo của đệ nhất Nhâm Thần Thiên Đại Nhân, lúc này hẳn đều đang tiến vào tu luyện chuẩn bị 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn quyết chiến một trận, đã như vậy xem ra ta cũng phải dốc lòng tu luyện một phen. Nhâm Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Hiện tại tất nhiên hắn phải đem hỗn độn lực dung hợp sinh mệnh nguyên lực, nếu không lần sau gặp phải thần thiên tu luyện linh hồn công kích có thể sẽ gặp nhiều phiền phức. Dưới sự đốc thúc của Tiêu Bất Phàm, Tần Vũ vừa mới trở thành trung bộ thần thiên nay lại tiến vào trạng thái tĩnh tâm tu luyện, ngồi xếp bằng trong hư không, lượng sát khí lưu trùng quanh thân thể của hắn không ngừng dao động, hỗn độn lực dày đặc bao trùm không gian tinh vực xung quanh 1.000 thước. Tần Vũ khép hờ đôi mắt, nhíu mày nói. Hôm nay đã có thể dung hợp hỗn độn lực với sơn và phong nguyên tố pháp tắc hoàn mỹ, muốn trở thành thượng bộ thần thiên còn cần dung hợp hai loại nguyên tố pháp tắc, vậy bắt đầu từ trạch cùng hòa đi. Nói tới nguyên tố pháp tắc, thủy nguyên tố pháp tắc là biến ảo khó lường nhất, so với dung hợp hai loại nguyên tố pháp tắc kia càng khó khăn hơn, cho nên Tần Vũ lựa chọn trạch, hỏa nguyên tố pháp tắc, như thế có thể tiến nhanh hơn vào cảnh giới thượng bộ thần thiên, tiện đà đột phá đỉnh cảnh giới. Thời gian 3.000 năm. Đối với thần thiên mà nói căn bản không đáng là gì, bọn họ đã sinh tồn tại vũ trụ này ngàn vạn diễn kỷ, 3.000 năm đối với bọn họ gần như chỉ là giọt nước giữa biển mà thôi. Trong 3.000 năm này, đám người Hồng Quân cũng đang không ngừng tu luyện, hy vọng có thể một ngày đạt tới cảnh giới như Tần Vũ. Ước chừng qua 1.000 năm thời gian, Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh lần lượt có được chủ thần lực, trở thành chủ thần chân chính của nguyên thủy vũ trụ. Linh hồn cùng thân thể đều thay đổi, trở nên cường mạnh hơn. Trên phương diện điều khiển hôn thiên vô cực côn của Tôn Ngộ Không cùng với thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, với thực lực hôm nay mà gặp bất cứ một vị thần thiên nào cũng đều là tử lộ, cho nên cũng không có bởi vì trở thành chủ thần mà quá vui mừng, ngược lại đang tăng cường tu luyện, hướng tới cảnh giới cao hơn. Lại qua 1.000 năm, phía đông nam chu thần giới trong thập vạn đại sơn, nơi này có vô số ma thú hung mãnh, hiểm ác vô cùng. Tuy nhiên, Hồng Quân đã ở đây gần 2.000 năm. Vì tăng lên cảnh giới, Hồng Quân một khắc cũng không rời khỏi nơi này, dốc lòng tu luyện, không có chút nào thư giãn. Vì để có được cảnh giới như phụ thân, trở thành thần thiên chân chính. Lúc này, Hồng Quân ngồi xếp bằng trên cao cách đỉnh núi Vạn Thước, cuồng phong sắc bén xé nát y y phục, phơi bày nhục thể to lớn. Đột nhiên lúc này một tia kim khí quang hoa đỏ ngầu từ bên trong thân thể phát ra, lưu động bên ngoài da thịt khiến cho cả thân thể nhìn qua phảng phất vốn được tạo ra từ kim cương, cực kỳ cứng rắn. Hồng Quân chợt mở hai mắt, đồng tử bắn ra lưỡng đạo tinh quang rồi biến mất tại chân trời phía xa. Một tiếng giống giận vang dội quần sơn, song thủ rung lên, hỗn độn vật chất trong cơ thể đang điên cuồng bùng phát, phảng phất như không có bất kỳ một sự kiềm hãm nào. Tuy nhiên lúc này hắn không vận dụng đạo thiên kính, bởi vì vượt qua trạng thái giải cấm thứ chính bất diệt phách thể. Lực lượng của đạo thiên kính đã không còn hiệu dụng nữa. Trạng thái giải cấm thứ 12. Cả thân thể Hồng Quân có khẽ rung lên, giống như cột buồm trước gió, biến chất lực lượng từ ngoài thân thể phóng ra, hư không bốn phía đều không ngừng xuất hiện từng đạo sóng gợn thác loạn. Tuy nhiên, điều kỳ dị chính là cỗ biến chất lực lượng kia không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại quanh quẩn không ngừng xung quanh Hồng Quân phảng phất bị một cỗ hấp lực vô hình điều khiển. Rất hiển nhiên Hồng Quân đang cố hàng điều khiển cỗ lực lượng này, thời gian 2.000 năm Hồng Quân đối với điều khiển lực lượng biến đổi chất tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với điều khiển luyện hóa lực của cổ bản còn nhanh hơn. Xem ra sau khi được Nhâm Thiên Tuyệt chỉ điểm, Hồng Quân đã hoàn toàn đột phá bình cảnh, đạt tới trạng thái thu phóng tự nhiên hoàn mỹ, tùy tâm mà diễn biến, hơn nữa lực lượng phản phệ kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Dần dần, cỗ lực lượng biến chất kia xông vào trong thân thể của Hồng Quân khiến cho cơ thể hắn nhìn qua có vô số quang thải hoa mỹ đỏ ngầu. Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, cau mày nói, còn chưa phải cực hạn. Hẳn là còn chưa đủ a. Trạng thái giải cấm thứ 13. Không có bất cứ sự lo lắng nào, Hồng Quân dứt khoát tăng tốc độ biến đổi hỗn độn vật chất, cỗ lực lượng bạo phá kinh khủng kia đang từ trong thân thể Hồng Quân bắt đầu khởi động. Lúc này, Hồng Quân thậm chí cảm giác được hít thở đều có chút khó khăn, toàn thân cũng không thể tự điều khiển run lên bần bật, cố gắng điều khiển cỗ lực lượng biến chất kia. Quang mang đỏ ngầu bao phủ toàn thân Hồng Quân cơ hồ không thể nhìn rõ hình dáng. Quần sơn rung động, sơn lĩnh dưới chân Hồng Quân phần lớn đều bị cỗ bạo tạc lực lượng khiến rung chuyển, ngàn vạn đá vụn bay tung tóe, ngọn núi trăm vạn thước cao kia hách nhiên thấp đi trông thấy. Quá cuồng nhiệt, lực lượng bạo ngược lưu chuyển toàn thân, Hồng Quân không tự chủ được ngửa cổ lên tê thanh giống giận, phảng phất muốn đem cỗ lực lượng này tiết ra ngoài. Trạng thái giải cấm thứ 14. Không biết tại sao Hồng Quân cảm giác được tiềm lực trong cơ thể đang phóng thích rất nhanh, bản thân hắn cũng không thể biết rốt cục bất diệt phách thể có khả năng thừa nhận cỗ lực lượng này. Vì không muốn Chu Thần Tinh bị ảnh hưởng, một bóng người biến ảo thanh đạo lưu quang sau khoảnh khắc biến mất trong vô tận hư không, đi tới trong nguyên thủy vũ trụ với mật độ hỗn độn vật chất cao. Một tia lực lượng nổ mạnh giống như ngàn vạn kim châm sắc nhọn vô cùng muốn xuyên thủng thân thể của Hồng Quân. Hồng Quân hiển nhiên đã không thể nào chịu nổi, linh hồn đột nhiên rung chuyển hẳn, cỗ lực lượng phản phệ lúc trước lại xâm chiếm toàn thân. Không ổn. Tới lúc này Hồng Quân mới giật mình phát hiện, lực lượng hỗn độn vật chất phóng thích ra đã hoàn toàn vượt qua cực hạn. Chủ thân lực trong cơ thể cũng đang ầm ầm khởi động từ bề mặt thân TH hình thành một tầng bích lũy màu tím, nhưng dù là vậy vẫn không cách nào hoàn toàn triệt tiêu cỗ lực lượng phản vệ kia. Đây đã là cực hạn sao, nhưng ta vẫn có cảm giác được một cỗ lực lượng ẩn tàng trong cơ thể không cách nào phóng thích. Hồng Quân cố nén đau đớn, chân mày nhíu lại, hắn vốn có cảm giác trạng thái giải cấm thứ 14 cùng với cực hạn của hắn còn cách rất xa. Cỗ lực lượng kia ẩn giấu bên trong bất diệt phách thể nhưng lại không cách nào phóng thích ra. Không được, ta nhất định phải xem cực hạn lực lượng rốt cục cường đại đến đâu. Khát vọng đột phá của Hồng Quân thật sự quá mạnh mẽ. Vô tận bạo tạc lực lượng giống như trời long đất lở từ trong cơ thể Hồng Quân tiết ra, tinh vực bốn phía cũng bị cỗ quang mang đỏ ngầu bao phủ, nổi lên một đợt sóng trong suốt, với một tốc độ kinh người không ngừng lan rộng. Trong phạm vi nó đi qua tất cả tinh cầu đều biến thành bụi phấn. A3. Giờ khắc này Hồng Quân cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng như cuồng phong bạo vũ kia, cả thân thể chìm ngập trong bạo tạc chi lực, bị hoành thành phân toái. Tuy nhiên điều bất ngờ chính là từ trong vô tận nguyên thủy vũ trụ, hỗn độn vật chất trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị diễn hóa thành hỗn độn lực, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng tới nơi này tụ hợp. Một cỗ uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lại tản ra. Trong hư không, thân ảnh cổ bản yên lặng hiện lên, khi cảm giác được cỗ uy áp kia trên khuôn mặt toát ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lực lượng áp chế thật là khủng khiếp. Đang ở bên trong bàn cổ thế giới đột nhiên nhận thấy nơi Hồng Quân tu luyện dường như xảy ra biến đổi kịch liệt nên vội vàng chạy tới đây, không nghĩ tới lại lâm vào trong cỗ uy áp đáng sợ như vậy. Cách đó không xa, hỗn độn lực vô tận giáp tạp hỗn độn vật chất không ngừng dung hợp. Một thân ảnh từ trong hỗn độn hiện lên, hiện ra trước mắt cổ bàn. Cổ bàn nhíu mày, thất kinh nói. Hồng Quân đột phá. Chương 603, Tân Thần Thiên. Vô tận hỗn độn vật chất dung hợp thành hình người, ở đâu đó trong cỗ uy áp khủng khiếp kia thân thể Hồng Quân từ trọng tố hoàn chỉnh. Hủy diệt sau đó trọng sinh, mỗi lần trải qua quá trình như vậy cường độ bất diệt phách thể cùng với khả năng hấp thụ năng lượng tăng lên rất nhiều. Song lần này không đơn thuần là như vậy. Hỗn độn vật chất lấy linh hồn Hồng Quân làm trụ một lần nữa luyện hóa thành tân nhục thể, một cơ thể gần như hoàn mỹ hay có thể nói vượt qua cả hoàn mỹ. Tuy nhiên sau khi luyện hóa, Hồng Quân không lập tức khôi phục thần lực mà tiếp tục nhắm chặt đôi mắt dường như đang trầm như đốn ngộ điều gì đó, một cỗ hắc sắc khí lưu phiêu phủ quanh thân thể. Cổ bàn có thể cảm giác được đây là hơi thở mà hỗn độn lực tản ra. Giờ phút này trong đầu Hồng Quân đột nhiên hiện ra cả đồ án của nguyên thủy vũ trụ, thần thức không ngừng mở rộng thăm dò mọi nơi. Vũ trụ vận hành bao gồm bất cứ một chuyển động nào, uy tích tinh vân biến ảo, vô số tin tức hiện lên sâu trong tiềm thức. Lúc này, Hồng Quân đột nhiên có một loại cảm giác nắm trong tay cả vũ trụ. Đây là, bên trong thân thể Hồng Quân đột nhiên dâng lên một tia sáng hắc sắc, đang trôi nổi. Vũ trụ bổn nguyên. Nét mặt Hồng Quân lộ vẻ vui mừng, không có nghĩ tới giải cấm toàn bộ lực lượng mặc dù tổn hủy thân thể nhưng sau khi trọng sinh lại cảm giác được vũ trụ bổn nguyên tồn tại. Điều đó đủ để chứng minh Hồng Quân đã nắm trong tay tiềm lực của vũ trụ bổn nguyên, chỉ là đã bị lực lượng phản phệ hạn chế. Tâm ý vừa động, linh hồn lực cùng bổn nguyên lực dung hợp hoàn hảo, cẩn thận cảm giác sự kỳ diệu của bổn nguyên lực. Hết thể mọi chuyện trong nguyên thủy vũ trụ lần lượt hiện lên trong đầu Hồng Quân, tuy nhiên pháp tắc là tồn tại vĩnh hằng. Hôm nay Hồng Quân lĩnh ngộ chính là không gian cùng thời gian chi lực. Thông qua điều khiển năng lượng pháp tắc, nguyên thủy vũ trụ pháp tắc khí sinh ra xác thực tự thân nó là một bộ pháp tắc không có người nào có thể chế định, thậm chí ngay cả trí cao thần thiên cũng không có năng lực như vậy, mà thần kiếp cũng thuộc về một phần của pháp tắc này. Sau khi linh hồn Hồng Quân cùng với vũ trụ bổn nguyên lực dung hợp, tia hắc sắc quang mang kia không ngừng co rút rồi lại phình ra, dường như có một tiết tấu đặc thù nào đó cùng với không gian và thời gian vũ trụ chi lực đối ứng. Hôm nay ta đã lĩnh ngộ được vũ trụ bổn nguyên, theo lý mà nói cảnh giới hẳn là đến. Chẳng lẽ, Hồng Quân trong lòng thầm đoán, cẩn thận cảm giác cỗ uy áp kỳ lạ kia. Thần thức truyền khắp toàn thân kinh ngạc phát hiện thân thể cùng linh hồn đều đang thay đổi với tốc độ kinh người, một loại cảnh giới khó tưởng tượng nổi. Không sai, nắm trong tay vũ trụ bổn nguyên lực có thể nói Hồng Quân đã bước vào cảnh giới thần thiên, trở thành hạ bộ thần thiên tu luyện hỗn độn vật chất. Thân thể cùng linh hồn biến đổi, cường độ như vậy phải nói rằng đã vượt xa chủ thần, tuy nhiên chủ thần lực lúc này cũng đang không ngừng diễn hóa, xông vào tận trong linh hồn có hiệu quả gia cố. Đột nhiên vào lúc này Hồng Quân mở hai mắt, có chút không thể tin nổi nhìn bàn tay mình. Ta đã trở thành thần thiên. Cổ bàn phất tay nói. Xem ra được Nhâm tiền bối chỉ dẫn, tốc độ tu luyện của tiểu quân ngươi đã vượt xa ta rồi, chúc mừng a. Bất diệt phách thể băng hủy từ đó trọng sinh, cảm giác được vũ trụ bổn nguyên tồn tại, phảng phất tất cả đều từ một quá trình nào đó. Bất quá Hồng Quân đối với hiểu rõ bất diệt phách thể còn chưa đủ. Nhưng đã có thể xác định sau khi nắm giữ vũ trụ bổn nguyên lực Hồng Quân đã trở thành hạ bộ thần thiên. Hồng Quân cảm nhận được từ sâu trong linh hồn cùng thân thể truyền đến một cỗ khí tức vô cùng cường đại, hưng phấn nói. Ta cũng không thể tưởng tượng được lại nhanh như vậy, phụ thân nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Cổ bàn khẽ gật đầu. Xem ra trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ lại nhiều thêm một người, ha ha. Hồng Quân vừa nghe liền lắc đầu nói. Ta mặc dù đã trở thành thần thiên nhưng gần như mới chỉ có tư cách mà thôi, cũng không phải trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ. Ta có thể cảm giác rõ rệt rằng bản thân không cách nào tính toán vận mệnh bất kỳ kẻ nào trong nguyên thủy vũ trụ, rất nhiều tin tức từ vũ trụ cũng rất mơ hồ. Thân là trưởng khống giả thì bất cứ một tin tức từ vũ trụ đều có thể biết được, bất cứ vận mệnh của người nào cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên Hồng Quân Thủy Trung vẫn không có nguyên thủy thần thiên bảng cho nên gần như chỉ là một hạ bộ thần thiên mà thôi. Theo một mặt nào đó mà nói, nguyên thủy thần thiên bảng cùng với Hồng Mông Kim bảng không giống nhau. Hồng Mông Kim bảng chỉ cần dung nhập một tia chân linh là có thể biết hết thảy tin tức mà nguyên thủy thần thiên bảng yêu cầu người cầm bảng phải có năng lực, đó cũng là nguyên nhân các Nhâm thần thiên muốn đoạt được nó. Có thể nói có được nguyên thủy thần thiên bảng mới có thể nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ. Còn về nguyên thủy thần thiên bảng từ đâu mà tới lại chỉ có đệ nhất Nhâm thần thiên biết, có lời đồn chính hắn sáng tạo ra nguyên thủy thần thiên bảng. Hồng Quân sau khi trở thành tân thần thiên lộ rõ vẻ hưng phấn, nói. Chúng ta bây giờ đi tìm phụ thân, nói cho người biết ta đã trở thành tân thần thiên. Cổ bàn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói. E rằng bây giờ không được, Tam ca đang được hai vị thượng bộ thần thiên bảo vệ, đang dốc lòng tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy huynh ấy. Có điều nếu ngươi đã trở thành thần thiên, Tam ca là trưởng khống giả tất nhiên là người đầu tiên biết được. Hồng Quân nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu. Trong bát thần vũ trụ, tại một tinh vực trống trải dị thường, ba đạo nhân ảnh lập thành hình tam giác hỗ trợ lẫn nhau. Đột nhiên Tần Vũ mở to hai mắt, nét mặt hiện ra vẻ vui mừng khó tả, không kiềm chế được nói. Sương Nhi đã trở thành thần thiên, thật là tốt quá. Nhâm Thiên Tuyệt phất tay cười nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có một người trở thành thần thiên, xem ra tư chất thiên phú của gia tộc ngươi thật sự quá đáng sợ. Tiêu Bất Phàm chậm chạp mở hai mắt, trầm giọng nói. Hắn mặc dù đã trở thành thần thiên nhưng Thủy Chung vẫn không phải trưởng khống giả, hơn nữa thực lực cũng chỉ là hạ bộ thần thiên, gặp ai cũng là tử lộ. Lời này mặc dù khó nghe nhưng lại là sự thật, thực lực Hồng Quân đích xác gặp bất kỳ một gã thần thiên nào cũng đều là tử lộ. Bất quá hiện tại thần thiên đều đang dốc lòng tu luyện, chuẩn bị 1.500 năm sau tại Vô Danh Sơn, người nào sẽ đi tìm hắn gây phiền phức chứ, cho nên Tần Vũ cũng không lo lắng. Bớt sàng luôn đi. Hôm nay tiến triển thế nào rồi? Tiêu Bất Phàm âm trầm nói. Tần Vũ cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới đảo mắt đã qua 1.500 năm, ban đầu trở thành trung bộ thần thiên cũng cần thời gian dài như vậy. Hôm nay từ trung bộ thần thiên tiến tới thượng bộ thần thiên tất nhiên có nhiều khó khăn. Nhâm Thiên Tuyệt nói. Trạch, hỏa, hai loại nguyên tố pháp tắc dung hợp cùng hỗn độn lực thế nào? Tần Vũ gật đầu nói. Có thể khả dĩ. Nhưng muốn dùng phong nguyên tố cùng sơn nguyên tố pháp tắc dung hợp, đích xác có nhiều khó khăn, luôn luôn không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói. Đây là tất nhiên, còn có 1.500 năm nữa sẽ ra cuộc chiến đoạt quyền tại Vô Danh Sơn. Vô luận như thế nào ngươi cũng phải đột phá thượng bộ thần thiên cho ta, đến lúc đó ta sẽ đánh một trận sảng khoái. Tần Vũ cười khổ một tiếng, cảnh giới Tiêu Bất Phàm hôm nay đối với hắn mà nói thật sự đã quá xa xôi. 1.500 năm kia đối với năng lực hãm không của trạch nguyên tố pháp tắc, hấp dẫn chi lực với một chút huyền ảo dòng luyện hư không của hỏa nguyên tố pháp tắc, khi dung hợp với hỗn độn lực sẽ sinh ra rất nhiều bình cảnh nhưng vẫn có thể tiếp nhận được, nói vậy không cần thời gian quá dài Tần Vũ cũng có thể đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên. Chỉ là thượng bộ thần thiên cùng với thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới chính là một khoảng cách cực kỳ khó có thể tiếp cận. Dưới sự đốc thúc chỉ đạo của Tiêu Bất Phàm cùng Nhâm Thiên Tuyệt, ngàn năm qua Tần Vũ cũng chưa từng rời khỏi đây, toàn thân đắm chìm trong dung hợp nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực. Hôm nay với tu vi cảnh giới của hắn, hỗn độn lực đã bao trùm mấy vạn dặm xung quanh, điều khiển tùy tâm mà sinh, thao khống tự nhiên. Theo cảnh giới thần thiên tăng lên, thân thể cùng linh hồn từ trên xuống dưới được một cỗ năng lượng kỳ dị cải tạo, lần lượt thay đổi. 3.000 năm thời gian như cơn gió thoảng qua. Trong một mảnh tinh vực rộng lớn, tại một dải đất gần trung tâm nguyên thủy vũ trụ lại có một đại lục lơ lửng, hỗn độn vật chất từ bốn phía đại lục không ngừng dao động nhưng dường như bị một chú lực ngăn cách, chỉ quanh quẩn bên ngoài. Đại lục kia có màu xám đen, từ xa nhìn lại giống như một tòa cự sơn, từ đó thấu phát ra một cỗ khí thế vô cùng uy nghiêm. Vô Danh Sơn. Giờ phút này, hơn 10 đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trong hư không, ánh mắt dừng lại ở Vô Danh Sơn. Gần như là cùng một thời điểm tất cả thân ảnh đều mơ hồ sau đó từ từ biến mất, chỉ lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh nhàn nhạt. 3.000 năm trước, tất cả thần thiên đã biết được manh mối từ Nhất Nhâm thần thiên, mà 3.000 năm sau ai mới là trưởng khống giả trí cao vẫn chưa ai có thể khẳng định. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.net. Chương 604, Vô Danh Sơn. Bát Thần Vũ Trụ. Nhâm Thiên Tuyệt nhìn về phía xa tại một nơi u ám sâu trong vũ trụ. Trầm ngâm nói, 3.000 năm, không nghĩ tới chớp mắt đã qua, chúng ta cũng nên xuất phát ta. Tiêu Bất Phàm đôi mắt khép hờ thong thả đứng lên, quang hoa hoàng sắc không ngừng lưu động chung quanh thân thể hắn một cách tự nhiên, ánh mắt dừng ở Tần Vũ đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, đạm nhiên nói, tất cả thần thiên khác đã tới Vô Danh Sơn, chúng ta cũng nên đi thôi. Nhâm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười một tiếng, cũng nhìn về phía Tần Vũ nói, ngươi nghe được không, chúng ta nên đi rồi. Giờ phút này Tần Vũ đang ngồi xếp bằng trong hư không, hỗn độn lực mông lung bao phủ xung quanh cơ thể hắn. Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là trong hỗn độn chi lực kia lại thấu phát ra 6 tia sáng, đang dung hợp với nhau, dưới sự điều khiển của Tần Vũ đang vận chuyển một cách hoàn mỹ. Nhâm Thiên Tuyệt thở dài nói, mới bất quá thời gian 3.000 năm, thậm chí đã đạt được thượng bộ thần thiên cảnh giới hơn nữa lại còn dung hợp được lục đại nguyên tố pháp tắc, thật không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Tần Vũ đã có thể dung hợp hỗn độn lực vào 6 loại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ, bởi sau khi chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần mà trở thành thần thiên cho nên trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc nếu so với các nhâm thần thiên khác chắc chắn hoàn hảo hơn. Tiêu Bất Phàm cười nhạt nói, tốc độ của hắn so với ta năm đó còn nhanh hơn một chút, nhưng trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá địa nguyên tố pháp tắc phải trông vào chính bản thân hắn, bất quá đã không còn thời gian nữa. Đồng nhiên lúc này hỗn độn lục bao phủ Tần Vũ có chút khẽ rung động, 6 loại nguyên tố pháp tắc yên lặng biến mất không thấy đâu. Thì ra đã 3.000 năm Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, cảm khái. Ánh mắt Tiêu Bất Phàm nhất liễm. Chúng ta bây giờ sẽ đến Vô Danh Sơn, đến lúc đó tranh quyền trưởng khống chí cao, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng còn có thể nằm trong tay ngươi hay không, điều đó cũng không phải do chúng ta định đoạt. Tần Vũ khẽ gật đầu. Điều này ta đã biết. Người này sẽ là trưởng khống giả trí cao nguyên thủy vũ trụ, nhất nhâm thần thiên đại nhân sẽ có tiết lộ, bất quá lần này nên nói cho bọn Sương Nhi cùng Tứ Đệ biết. Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, theo lý mà nói bọn họ đã đột phá đến cảnh giới thần thiên, mặc dù bỏ lỡ tin tức nhưng nhất nhâm thần thiên đại nhân nhất định đã tiết lộ manh mối cho bọn hắn, đến Vô Danh Sơn có lẽ sẽ gặp. 1.500 năm trước, bất diệt phách thể của Hồng Quân tan biến ngoài ý muốn nhưng lại đột phá lên cảnh giới thần thiên. Tuy nhiên qua 1.000 năm sau cổ bản thông qua luyện hóa lực trong bản cổ phiên cũng đã đạt tới cảnh giới thần thiên. Song, theo một mặt nào đó mà nói luyện hóa lực cũng không thuộc về biến đổi hỗn độn vật chất, cũng không thuộc về nguyên tố pháp tắc, chính là một loại phương thức tu luyện linh hồn, dù sao bản cổ thế giới tồn tại cũng nhờ vào chân linh mà tạo nên. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Tần Vũ đột nhiên kêu lên. Tiêu Bất Phàm nhíu mày. Sao vậy? Tần Vũ cười nhạt một tiếng, quang hoa trong tay chợt lóe đột nhiên hiện ra một quang cầu màu tím rộng 3 thước, bên trong có gì đó lưu chuyển trông rất quỷ dị. Vật này có thể giúp ta tới Vô Danh Sơn nhanh hơn. Nhâm Thiên Tuyệt cười nói. Là tử thủy thiên tinh, ban đầu ta từ tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng biết được nó là từ huyền thiên mỏ dung hợp mà thành Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo. Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo. Tiêu Bất Phàm cười nhạt. Những linh bảo này trước mặt thần thiên đúng là không có bất cứ hiệu dụng nào, có thể tăng lên đến cảnh giới thần thiên, nắm trong tay lực lượng cường mạnh mới là vương đạo. Tần Vũ cười nhạt, đưa tay áp lên tử thủy thiên tinh, quang hoa huyến lạn 3 đạo nhân ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh tung. Sau một khắc, Vô Danh Sơn. Phía ngoài đại lục xám trăng kia, thân ảnh 3 người Tần Vũ đột nhiên xuất hiện. Tần Vũ nhíu mày nói, không biết Sương Nhi, Tứ Đệ bọn họ có tới không? Tiêu Bất Phàm lãnh đạm nói, người tốt nhất không nên vọng động dùng thần thức tìm kiếm, nơi này đâu đâu cũng là trưởng khống giả thần thiên, ngươi làm như vậy sẽ khiến bọn họ phản cảm. Nhâm Thiên Tuyệt gật đầu nói, Tần Vũ, hôm nay mặc dù cũng đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên nhưng thần thiên cường mạnh hơn ngươi chắc chắn sẽ có, nhất là thần thiên tu luyện hỗn độn lực cùng tu luyện linh hồn, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Chúng ta vào thôi. Tiếp đó. 3 người hướng tới tòa núi xám trắng bay đi. Vô Danh Sơn trong Nguyên Thủy Vũ Trụ chính là một phần không hoàn chỉnh của một tinh cầu sau khi bạo liệt, nhưng không biết tại sao từ tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng ghi lại vô luận là kết cấu sơn thể hay là vị trí địa lý đều vô cùng chuẩn xác, vô cùng rõ ràng cho nên các nhâm thần thiên đều biết Vô Danh Sơn này. Tuy nhiên khi 3 người tới gần Vô Danh Sơn cả tòa túi liền chấn động kịch liệt hẳn lên, từ bên rìa núi hiện diện từng đạo sóng gợn rất lớn. Rung động giống như cự thạch rơi vào hồ nước, đang khuyết tán với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng bài xích buộc phát ra, Tiêu Bất Phàm là thượng bộ thần thiên cũng không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Xem ra nhất nhâm thần thiên đã hạ cấm chế. Nhâm Thiên Tuyệt nhíu mày nói. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Chúng ta vào như thế nào? Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói. Cấm chế kia bất quá chỉ là hình thức mà thôi. Nhất nhâm thần thiên đại nhân là muốn cho mọi người biết nơi này tuyệt đối không thể làm loạn, xem như là lời cảnh cáo của nhất nhâm thần thiên, nhưng nhất định có cửa vào, chúng ta tìm 4 phía xem. Lập tức, 3 người dọc theo Vô Danh Sơn nhanh chóng phi hành, quả nhiên ở trung tâm phía tây nam có một vũng xoáy, bên trong u ám thâm thúy, hẳn là cửa vào Vô Danh Sơn. 3 người cũng không có bất cứ phòng bị gì trong nháy mắt bay vào trong đó. Sao? Vô Danh Sơn kia hình như thay đổi bộ dáng. Tần Vũ cả kính nói. Cả tòa Vô Danh Sơn hiện ra to lớn vô cùng, cao gần 100 vạn trượng giống như một con ngọa long đang say ngủ, thấu phát ra một cỗ uy nghiêm vô tận. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào, Vô Danh Sơn cũng không có lớn như vậy. Nhâm Thiên Tuyệt nói. Có lẽ cấm chế kia khiến cho thị giác chúng ta rối loạn, khiến cho chúng ta có thể thấy toàn cảnh Vô Danh Sơn. Lúc này, ánh mắt Tiêu Bất Phàm nhất liễm, trầm giọng nói. Các ngươi cảm giác được không, có không ít thần thiên đang ở trên đỉnh núi Vô Danh Sơn này, chúng ta cũng đi thôi. Hô! Ba đạo nhân ảnh bay lên thoáng chốc đã biến mất phía chân trời, phía trên đỉnh núi giống như bị một lực lượng nào đó chém bằng, thậm chí có cả một tòa thần đài cực kỳ rộng rãi. Bên trái có đặt một tấm bia đá, trên đó khắc một số văn tự nhưng lại bị một cỗ quang vụ ngông ngông che kín. Tần Vũ vận chuyển thủy nguyên tố pháp tắc muốn phá vỡ lớp quang vụ kia, tuy nhiên lại phát hiện bên trong nó ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, đứng uổng phí khí lực nữa, đó là thủ pháp của Nhất Nhâm Thần Thiên Đại Nhân, không thể phá hủy. Tần Vũ hít sâu một hơi, từ đám quang vụ kia cũng đủ để nhận định vị trí cao thần thiên này đáng sợ đến mức nào. Hô! 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 Mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trên phong đài, vẫn đang lơ lửng, tuy nhiên ánh mắt từng người đều đặt lên Tần Vũ, trong ánh nhìn toát lên thần sắc vô cùng tham lam. Tần Vũ thấy thế, chân mày nhíu lại. Khí tức thật mạnh, xem ra phần lớn đều là thượng bộ thần thiên. Lúc này Tần Vũ thấy bên trái một thượng bộ thần thiên bạch phát kim đồng, đứng bên cạnh là một đại hán mặc một huyết sắc khải giáp, mục quang sắc bén, tuy nhiên thực lực lại chỉ đạt tới cảnh giới chủ thần. Chiến thần. Không sai, đích thực ban đầu Hồng Quân đã đánh bại được chiến thần. Sau khi chiến thần đào thoát được lại bị bạch phát kim đồng kia khống chế linh hồn, hơn nữa còn cho chủ thần chi lực, hôm nay bất quá chỉ là khôi lỗi của hắn mà thôi. Thần thiên kia ánh mắt lạnh như băng khiến cho người khác cảm giác kính trọng, trong đồng từ bao phủ một tia lục quang, hướng về phía Tần Vũ cười lạnh. Xem ra ngươi chính là người nắm giữ nguyên thủy thần thiên bảng, hắc hắc, không lâu nữa chẳng ai có thể bảo vệ được ngươi. Tần Vũ chưa kịp trả lời, Tiêu Bất Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nếu là có năng lực thì tới cướp nguyên thủy thần thiên bảng, nếu chưa có thì cút sang một bên đi. Thần thiên có mái tóc bạc kia ánh mắt chợt trở nên hung lệ vô cùng. Tiêu Bất Phàm, ngươi nghĩ ở Vô Danh Sơn này là không thể xuống tay, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi. Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói. Ngươi giết được ta sao? Linh hồn công kích của ngươi có thể hủy diệt sinh mệnh nguyên lực sao? Thật là nực cười. Ngươi chờ xem, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Bạch phát kim đồng thần thiên kia hừ lạnh một tiếng, thân ảnh giống như mị ảnh biến mất không thấy đâu, mà chiến thần lại giống như mất đi linh hồn chậm chậm bay đi về phía xa xa. Lúc này, Tần Vũ dò tìm tin tức bên trong nguyên thủy thần thiên bảng, miệng phát ra mấy chữ. Đệ thất nhâm thần thiên, cổ tôn. Đột nhiên vào lúc này một thanh âm hùng hậu từ trong đầu hắn vang lên. Vô Danh Sơn phía đông nam bên trong sơn động, tới đây ngay. Tần Vũ kinh hãi tái mặt. Giọng nói vừa rồi phảng phất xuyên thấu cả linh hồn hắn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt vô cùng. Tiêu Bất Phàm bên cạnh cũng nhíu mày. Ngươi nghe được không? Đây là thanh âm của Nhất Nhâm Thần Thiên, hắn muốn gặp chúng ta. Nhâm Thiên Tuyệt nghi hoặc nói. Các ngươi đang nói cái gì? Thanh âm của Nhất Nhâm Thần Thiên. Xem ra Nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân không truyền âm cho Nhâm Thiên Tuyệt. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói. Nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân muốn gặp chúng ta. Ngươi trước tiên cư ở lại chỗ này đi, Tần Vũ, chúng ta đi. Giờ phút này Tần Vũ vẫn còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ, nghe Tiêu Bất Phàm gọi vội vàng theo hắn bay về phía đông nam. Chương 605, Thiên Khải Tứ Bảo. Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đi tới phía đông nam Vô Danh Sơn nhưng không phát hiện bất cứ một sơn động nào, quần sơn xám trắng liên miên, nhìn như vô tận. Vào đi. Thanh âm kia một lần nữa lại vang lên, đồng nhiên trong lúc này. Từ mỏm núi phía xa truyền đến một trận nổ vang, hư không trước mắt dần dần trở nên vặn vẹo hẳn lên hình thành một lỗ đen sâu hoắm, từ xa nhìn lại vũng xoáy này rõ ràng là một thông đạo ưu ám. Xem ra Nhất Nhâm Thần Thiên đã dùng thủ pháp che giấu sơn động này. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, lập tức hai người tiến vào thông đạo. Bên trong thông đạo tràn ngập một cỗ uy áp, phân tán theo một phương thức đặc thù nào đó khiến cho cả không gian phảng phất như nước, dấy lên từng đợt sóng lan tan. Thông đạo cũng không dài lắm. Không lâu sau Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đã đi tới cuối, tận cùng là một sơn động. Ánh nến lập lòe khẽ lay động chiếu lên thân thể tang thương của một lão nhân. Nhất Nhâm Thần Thiên. Tiêu Bất Phàm toàn thân chấn động, đột ngột quỳ xuống. Tần Vũ trông thấy thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới như vậy cũng trở nên gấp gáp. Đứng cách đó không xa là một lão nhân mặc trường bào màu trắng, nhìn qua từ mi thiện ngục, vô cùng hòa ái, cầm trong tay một cây trụ trượng, nếp nhăn hẳn rõ trên khuôn mặt. Đôi con ngươi phát ra tia sáng khiếp người khiến người khác cảm giác vô cùng kính phục, toàn thân toát lên phong thái của thần thánh. Không có uy áp khủng khiếp, tuy nhiên ngay cả nhìn người trước mặt Tần Vũ cũng cảm giác được Nhất Nhâm Thần Thiên quá cao lớn, khiến bản thân cảm giác được mình không khác gì một tiểu bối, thân thể không tự chủ được liền quỳ xuống. Đây chính là chí cao thần thiên, là chí tôn của các thần thiên. Nhất Nhâm thần thiên ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá, thản nhiên nhìn Tần Vũ mỉm cười nói. Các ngươi tới rồi, ngồi xuống đi. Vừa nói phất tay háo một cái, hai tọa thạch xuất hiện bên cạnh hai người. Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ ngồi xuống nhìn Nhất Nhâm thần thiên, thần sắc đều có chút khẩn trương. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói. Đại nhân, thật sự phải tuyển chọn chí cao trưởng khống giả sao, còn Tần Vũ. Lời nói còn chưa dứt, Nhất Nhâm thần thiên đã mỉm cười khoát tay, nói. Tần Vũ, nếu là nguyên thủy trục tâm chưa từng băng hủy, dựa vào quy tắc nguyên thủy mà nói chí cao trưởng khống giả không ai khác ngoài ngươi, nhưng thần thiên mộ địa băng hủy tất cả thần thiên cũng theo đó mà sống lại, như vậy thần kiếp cũng không còn tồn tại nữa, quy tắc cũ cũng sẽ phải thay đổi. Quy tắc nguyên thủy. Tần Vũ nhíu mày nói, vẻ mặt Tiêu Bất Phàm cũng khó hiểu. Nhất Nhâm thần thiên thở dài thật sâu, từ từ nói. Các ngươi trở thành thần thiên nói vậy cũng đã biết rồi. Nguyên thủy vũ trụ không phải do con người sáng tạo mà là vốn dĩ nó đã tồn tại, bên trong nó có một loại quy tắc, vô luận là thời gian, không gian đều thuộc về một phần quy tắc nguyên thủy này, chúng ta không thể sáng tạo, chỉ có thể vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực. Tất nhiên, thần kiếp cũng là một chế định của nguyên thủy vũ trụ đối với thần thiên. Nguyên lai như vậy, nguyên thủy trục tâm băng hủy khiến cho quy tắc nguyên thủy cũng sinh ra biến hóa trong lòng Tần Vũ thất kinh. Ta đã không nhớ rõ đã bao nhiêu diễn kỷ rồi. Ở trong nguyên thủy vũ trụ từng có rất nhiều cường giả cảnh giới thần thiên, vì tranh đoạt quyền trưởng khống chí cao mà chém giết lẫn nhau khiến cho cả nguyên thủy vũ trụ cũng xuất hiện trạng thái rất không ổn định. Sau đó, nguyên thủy vũ trụ rốt cục đã cắn trả, hủy diệt hết thể cường giả cùng tinh cầu có sinh mệnh, mà ta chính là người may mắn còn sống. Từ lúc đó, ta đã trở thành đệ nhất thần thiên, cũng cảm giác được sự tồn tại của thần kiếp, kế tiếp ta một lần nữa sáng tạo ra sinh mạng, cũng truyền thừa thiên vị cho các đời sau. Như vậy thần thiên mộ địa băng hủy cùng với các nhâm thần thiên sống lại là có nguyên nhân gì? Tần Vũ nóng lòng hỏi. Nhất Nhâm thần thiên cười nhạt một tiếng. Điều này ta cũng không rõ, có lẽ là một biến động của nguyên thủy quy tắc. Thần thiên mộ địa cũng không phải do ta tạo nên mà là từ một khối sinh mệnh mỏ thạch rất lớn dựng dục trong nguyên thủy vũ trụ mà nên, sau khi trải qua cải tạo liền biến thành thần thiên mộ. Nhưng không có nghĩ đến nó có thể hút lấy lực lượng của nguyên thủy chí tôn linh bảo khiến cho chúng ta sống lại một lần nữa. Nói về việc này còn phải cảm tạ Nhâm Thiên Tuyệt. Tiêu Bất Phàm nói. Đại nhân, tuyển chọn chí cao trưởng khống giả tại Vô Danh Sơn sẽ thế nào? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Nhất Nhâm thần thiên đột nhiên vươn tay ra, Tần Vũ cơ hồ không kịp phản ứng. Một quyển trục màu vàng nhạt đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tần Vũ nhíu mày nói. Nguyên thủy thần thiên bảng thật sự là do người sáng tạo sao? Nhất Nhâm thần thiên dừng ở nguyên thủy thần thiên bảng kia, nói. Nguyên thủy thần thiên bảng có thể nói là pháp tắc điều khiển cả nguyên thủy vũ trụ, nhưng cũng không phải do ta tạo nên, nó tồn tại cùng nguyên thủy vũ trụ, ta gần như chỉ biến ảo nó thành hình dáng như vậy thôi. Hôm nay nguyên thủy thần thiên bảng sẽ tạm thời do ta bảo quản, đợi đến khi tuyển chọn được chí cao trưởng khống giả sẽ giao nó cho tân nhậm thần thiên. Tiêu Bất Phàm hỏi. Đại nhân, chí cao thần thiên không có nguyên thủy thần thiên bảng, cũng có thể gọi là chí cao trưởng khống giả sao? Nhất Nhâm thần thiên khỏe miệng rắc một nụ cười thần bí. Chờ đến khi ngươi đạt tới chí cao thần thiên cảnh giới sẽ hiểu rõ. Ngươi cùng Tần Vũ đều là chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần mà trở thành thần thiên. Về tư chất thiên phú không ai có thể so sánh nhưng Tần Vũ dường như còn hơn ngươi vài phần, cho nên ta định tặng hắn một lễ vật. Lễ vật? Tần Vũ có chút kinh ngạc. Tiêu Bất Phàm bên cạnh sắc mặt vui mừng, nhìn Tần Vũ nói. Đại nhân muốn tặng ngươi lễ vật, ngươi có nghe không? Tần Vũ lúc này mới phản ứng, chắp tay nói. Đa tạ đại nhân. Nhất Nhâm thần thiên ha ha cười nói. Sau này cũng đừng gọi ta là đại nhân gì đó, tên ta là Thiên Khải. Dựa theo ngôi vị thần thiên mà nói ta là trưởng bối của ngươi. Sau này các ngươi cứ gọi ta một tiếng đại ca là tốt rồi. Vâng, Thiên Khải đại ca. Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đống thanh nói. Hảo, ánh mắt Thiên Khải Nhất Liễm đột nhiên một tay lộn lên gần như là tùy hứng, vô tận hỗn độn lực điên cuồng sông tới với tốc độ kinh người nén lại, khí lưu vô hình trong đó đột nhiên hiện lên một tia li ti sắc vàng, từ trong tay Thiên Khải hình thành một quang cầu to bằng nắm tay, từ từ ngưng kết lại. Tiêu Bất Phàm thất kinh, nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Đây là cô hóa hỗn độn lực. Cô hóa là cái gì? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói. Cố hóa hỗn độn lực cũng là dùng nguyên tố pháp tắc dung hợp vào hỗn độn lực, nhưng biến nó trở nên săn chắc. Cố hóa hỗn độn lực ẩn chứa nguyên tố pháp tắc đủ để khiến một thần thiên trong nháy mắt lĩnh ngộ được huyền ảo của hỗn độn lực, cực kỳ huyền bí nhưng rất khó làm được. Ngươi có thể làm được không? Tiêu Bất Phàm cười khổ một tiếng. Ta trong lúc tu luyện cũng hiểu được, nhưng muốn thực hiện phải là chí cao thần thiên. Thiên Khải cười nói. Cố hóa hỗn độn lực của địa nguyên tố pháp tắc là ta dùng hơn 10 diễn kỷ mà tạo thành, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, như vậy ngươi có thể đạt tới thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới rồi. Thần Vũ hôm nay đã có thể dùng hỗn độn lực dung nhập hoàn mỹ vào 6 loại nguyên tố pháp tắc, nếu như cố hóa được địa nguyên tố pháp tắc như vậy tuyệt đối có thể trong nháy mắt đột phá bình cảnh, đạt tới thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới. Đa tạ Thiên Khải đại ca. Thiên Khải nói. Nguyên thủy thần thiên bảng là ta từ trên người ngươi lấy đi, không lâu nữa có thể sẽ trở lại trên tay ngươi, nhưng phải bằng thực lực bản thân tranh đoạt, ngươi bây giờ đi luyện hóa nó đi. Tần Vũ nâng quang cầu màu vàng kết tinh kia trên tay, trong lòng rất kích động, chợt dùng một giọt máu dung nhập vào bên trong, một tia khí lưu màu vàng trong nháy mắt thấm vào trong thân thể hắn, một cảm giác huyền ảo trong nháy mắt tràn ngập trong đầu. Giờ phút này, toàn thân Tần Vũ đều đắm chìm trong sự huyền ảo của địa nguyên tố pháp tắc. Thiên Khải cười nhạt một tiếng đi tới bên cạnh Tiêu Bất Phàm, dì thai trong chốc lát, sắc mặt Tiêu Bất Phàm thay đổi mấy lần cuối cùng khẽ gật đầu. Tiêu Bất Phàm chợt nói, Thiên Khải đại ca, thì ra trong lòng huynh sớm đã có tính toán. Thiên Khải ha ha cười to, kế không lại được với biến hóa, có thể thành công hay không còn phải xem bản thân hắn. Tiêu Bất Phàm gật đầu nói, Thiên Khải đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lúc này, ngoài cửa động hiện lên hai bóng người, khí tức cường mạnh khiến Tiêu Bất Phàm hít thở cũng khó khăn. Một nam một nữ. Nam nhân vóc người khôi ngô, mặc trên người chiến giáp không có hộ thủ, gân xanh nổi đầy trên lớp da thịt màu đồng, cặp mắt kia như ẩn chứa trường mâu tiêm đao khiến cho người ta kinh sợ. Nữ nhân mặc một y phục tơ tằm màu xanh mềm mại, phía trước thêu hình thụ đằng, nét mặt như hoa như ngọc, thanh lệ không thể tả nổi. Thiên Khải thấy hai người, cười nói. Từ tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng hẳn là ngươi đã biết bọn họ. Đệ nhị nhâm thần thiên Cửu Thiên Tôn, là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà thành thần, còn đệ tam thần thiên Mộng Như Yên là tu luyện linh hồn, hai người đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, bất quá bọn họ không tham gia vào cuộc tuyển chọn lần này. Tiêu Bất Phàm chắp tay nói, Thiên Tông đại ca, Như Yên đại tỷ. Mộng Như Yên ôn nhu cười một tiếng, thở dài nói, không hổ là chạm sát nguyên tố pháp tắc mà trở thành cường giả thần thiên, trên phương diện thiên phú chúng ta căn bản không thể so sánh. Giọng nói Cửu Thiên Tông khàn khàn. Bất quá bọn hắn tu luyện đều là nguyên tố pháp tắc, nếu là biến đổi hỗn độn chất, thiên phú có cao tới đâu cũng uổng công. Thiên Khải cười nói, cũng không hẳn như vậy, hai cường giả thần thiên gần đây nhất trong đó một người tu luyện biến đổi hỗn độn chất, cả hai người tư chất cũng không giống nhau. Hai người kia vừa nghe thấy ánh mắt trợn sáng lên. Chương 606, Chiến trường thần thiên. Ước chừng qua một canh giờ, khí lưu màu vàng đất bao phủ toàn thân Tần Vũ mới dần dần biến mất không còn, hoàn toàn rót vào trong cơ thể. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, khẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hỗn độn lực vô tận đang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, từng luồng khí màu vàng đất đang không ngừng tràn ra lấp đầy mỗi một tấc không gian trong sơn động này. Không hổ là địa nguyên tố pháp tắc dung nạp toàn bộ, sinh mệnh nguyên lực này quá lợi hại rồi. Tần Vũ cảm khái nói, sinh mệnh nguyên lực dung hợp vào hỗn độn lực để rót vào trong da thịt cùng mạch máu của ông hoàn toàn. Dường như toàn bộ thân thể cũng theo đó mà sáng bừng lên. Thiên Khải nhìn Tần Vũ, trong mắt toát ra một ít mỉm cười rồi nói, nếu như thần thiên khác muốn hoàn mỹ lĩnh ngộ sự cố hóa trong địa nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực dung hợp như thế nào thì ít nhất cũng cần thời gian gần trăm năm, nhưng cùng ngươi với Tiêu Bất Phàm cũng khác nhau. Hiện giờ ngươi cũng coi như đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh rồi. Tần Vũ gật đầu nói, đa tạ Thiên Khải đại ca. Thập Thiên Tông ở bên cạnh nói, Thiên Khải đại ca, thời gian cũng sắp đến, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Khải mỉm cười, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Tần Vũ nhướng mày, thầm nghĩ. Sắp tới lúc tuyển chọn trưởng khống giả tối cao rồi sao? Mọi người theo Thiên Khải đi lên trên cái sân rộng lớn của đỉnh núi Vô Danh Sơn. Giờ phút này, toàn bộ thần thiên gần như đều ở đây. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Vũ, ánh mắt mọi người đều trở nên kinh ngạc hơn. Bọn họ dường như cho rằng nguyên thủy thần thiên bảng còn trên người hắn. Thần thiên bạch phát kim đồng cũng ở nơi này, lúc hắn nhìn thấy Tần Vũ thì trong mắt hắn hiện lên một ít khiếp sợ. Thực lực của hắn dường như mạnh hơn, thế vừa rồi hắn đang che giấu sao? Hắn đương nhiên không biết Tần Vũ nhận được sự cố hóa địa nguyên tố pháp tắc của thiên khải. Hiện giờ ông đã có cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Tần Vũ nhìn chăm chú hơn 20 tên thần thiên mà trong đó phần lớn thần thiên đều bị phong thần nguyệt giết chết rồi, còn người chết ở trong tay Tiêu Bất Phàm cũng không ít. Toàn bộ thần thiên đều tụ tập ở đây, hình thành một dòng từ trường uy áp mãnh liệt, khiến toàn bộ Vô Danh Sơn cũng đang hơi hơi rung lên. Phụ thân! Đột nhiên, phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc của một người. Tần Vũ còn chưa xoay người liền cảm giác được hai luồng khí tức quen thuộc. Sương Nhi, Tứ Đệ! Nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bản cách đó không xa, trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Hồng Quân hưng phấn nói. Phụ thân, con cũng đạt tới cảnh giới thần thiên. Không lâu sau thần thiên đời thứ nhất nói cho con biết phải tới Vô Danh Sơn để tuyển chọn người có quyền tối cao nắm trong tay. Bởi vì mấy năm nay phụ thân đều ở bên trong dốc lòng tu luyện cho nên con không có cách nào nói cho người việc này. Cổ Bản cũng có vẻ hết sức kích động. Tiểu Quân trở thành thần thiên không lâu thì đệ cũng bước vào cảnh giới thần thiên, xem như tu luyện linh hồn đi. Tần Vũ nhẹ nhàng thở dài nói. Ta có được nguyên thủy thần thiên bảng, các ngươi trở thành thần thiên ta tự nhiên là người thứ nhất biết. Tuy nhiên mấy năm nay ở dưới sự chỉ đạo Tiêu tiền bối, ta dốc lòng tu luyện nguyên tố pháp tắc, cho nên ta không thể đi gặp các ngươi được. Ai? Hồng Quân lắc lắc đầu. Phụ thân tu luyện quan trọng hơn. Hiện giờ Thiên Minh cùng Hầu Tử cũng đạt tới cảnh giới chủ thần và cùng nhận được chủ thần lực. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Vũ nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bàn thì đáy lòng của ông cảm giác kích động dị thường. Dù sao 3.000 năm qua gần như không một lần gặp mặt, trước sau đều đắm chìm ở trong sự dung hợp hỗn độn lực cùng nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này, Thiên Khải chậm rãi đi tới giữa sân, toàn bộ thần thiên đều nhường đường ra. Lực uy hiếp của thần thiên tối cao kia khiến tất cả mọi người đột nhiên cảm giác rung động ở đáy lòng. Mà Tập Thiên Tông cùng Ngộng Như Yên chia nhau đứng ở hai bên Thiên Khải. Từ trong lời nói của Thiên Khải thì có thể thấy bọn họ không tham dự tranh đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Trên khuôn mặt có chút giả nua của Thiên Khải đột nhiên toát ra một ít vẻ mỉm cười thần bí, lập tức giơ tay trái lên, đột nhiên hiện ra quyển trục thật lớn màu vàng nhạt xuất hiện, chậm chậm mở ra. Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Ánh mắt toàn bộ thần thiên đều tập trung vào Nguyên Thủy Thần Thiên bảng phía trên. Các đời thần thiên đều đã từng trải qua việc nắm trong tay quyền tối cao. Cảm giác quen thuộc kia đến nay khó có thể quên được. Ánh mắt Tần Vũ cũng rơi trên Nguyên Thủy Thần Thiên bảng kia, nhíu mày nói. Cuối cùng cũng phải tuyển chọn người nắm trong tay quyền tối cao. Hồng Quân hỏi. Phụ thân, vì sao họ phải tuyển chọn quyền tối cao nắm trong tay? Cổ Bàn cũng lộ vẻ lo lắng, dường như thiết tha muốn biết đáp án. Tần Vũ nói, thần thiên đời thứ nhất muốn ngăn chặn thần thiên sát hại lẫn nhau, tuy nhiên trọng yếu hơn là vũ trụ này cần phải có một trưởng khống giả tối cao thích hợp để nắm giữ. Nếu như không phải là Tam Ca vậy sẽ là ai chứ? Cổ Bàn có chút nghi hoặc nói, sau đó thì sẽ biết, ta không biết Thiên Khải đại ca phải tuyển chọn như thế nào. Lúc này, âm thanh khoáng đạt của Thiên Khải vang vọng toàn bộ Vô Danh Sơn. Âm thanh của ông tựa như xuyên qua linh hồn của toàn bộ thần thiên. Có vẻ hết sức trầm lắng. Không lâu trước, các vị nhờ vào lực của Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo, may mắn từ trong thần thiên mộ địa xuống lại, đây chính là may mắn cực lớn. Nhưng ở bên trong Nguyên Thủy Vũ Trụ, chỉ có một người có thể nắm trong tay Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, cho nên ở Vô Danh Sơn lần này, ta muốn chọn ra trưởng khống giả tối cao. Lúc này, trong đó có một vị trung bộ thần thiên lớn tiếng nói. Như vậy Sơ Nhâm Thần Thiên Đại Nhân, vì sao người không đến làm trưởng khống giả tối cao này? Thiên Khải lạnh nhạt cười. Bởi vì ta chắc chắn không phải người đó. Chắc chắn. Trong lòng Tần Vũ có chút nghi hoặc, có lẽ là hạn chế nguyên thủy quy tắc chứ. Như vậy thần thiên đại nhân, người như thế nào tuyển chọn? Lúc này, Phong Thần Nguyệt lớn tiếng nói. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Thiên Khải, cùng đợi ông trả lời. Rất đơn giản. Khoe miệng Thiên Khải lộ ra một ít mỉm cười. Tay vừa lật, tấm bia đá kia đặt ở mép sân đột nhiên rung động lên, sương mù màu xanh ở bên ngoài dần dần biến mất, hiện ra bốn chữ to. Thần thiên chiến trường. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, lúc này thần thiên đời thứ nhất muốn cho toàn bộ thần thiên huyết chiến một hồi, kẻ có năng lực thì có được nguyên thủy thần thiên bảng. Ngộng Như Yên thoảng cau mày. Ngươi làm như vậy, sẽ chết đi rất nhiều thần thiên. Thiên Khải lạnh nhạt nói. Tổng hết thể phải có kết quả, nếu không xác lập ra cường giả chân chính thì sau này sau khi những thần thiên còn sống sáng tạo ra sinh mệnh vũ trụ, cũng sẽ bắt đầu tàn sát chúng quanh. Đến lúc đó tình huống sẽ càng khó lường hơn. Thập Thiên Tông hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Như vậy cũng tốt, ta thật muốn nhìn thấy rốt cuộc ai có năng lực mạnh hơn. Hô! Một luồng uy áp mãnh liệt quét xuống, nháy mắt quét sạch toàn bộ Vô Danh Sơn. Toàn thân Hồng Quân cùng cổ bản run lên, đột nhiên bọn họ cảm giác cổ áp chế lực lượng mạnh mẽ, tựa như trên lưng đỡ hai ngọn núi lớn. Phụ thân, thật là lợi hại. Âm thanh Hồng Quân cũng có chút run rẩy. Dù sao hắn cùng với cổ bản đều mới bước vào thần thiên không bao lâu, đương nhiên không thể chịu được trung bộ, thượng bộ thậm chí thần thiên cảnh giới đỉnh phóng thích ra huy áp. Ầm ầm ầm, cả tòa Vô Danh Sơn đều đang kịch liệt run rẩy, nhưng mà giờ phút này chung quanh thân núi đột nhiên phóng thích ra từng tia sáng xanh mênh mông, Vô Danh Sơn kia đang kịch liệt rung động giống như nhận được sự vỗ về đột ngột thiên tĩnh lại. Tần Vũ thất kinh nói, xem ra Thiên Khải đại ca thiết lập loại cấm chế nào đó ở trong này. Nếu không thật sự nhiều thần thiên như vậy huyết chiến cùng nhau, cho dù là nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ sinh ra dung chuyển kịch liệt. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.net. Thập Thiên Tông nhìn qua có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói. Thiên Khải đại ca, nhanh bắt đầu đi. Thiên Khải lạnh nhạt cười. Được rồi. Một tay ném đi, một tia sáng xanh mênh mông dung nhập vào trong nguyên thủy thần thiên bảng. Quyền trục thật lớn kia lấy tốc độ kinh người bay lên trên. Hô hô hô. Hơn 20 đạo bóng người biến mất trong hư không, hướng tới quyển trục kia bắt tới. Nguyên thủy thần thiên bảng đối với toàn bộ thần thiên mà nói, cái đó cũng tượng trưng cho quyền tối cao nắm trong tay, mà hiện giờ quan trọng hơn là phải đạt được chứng thực của thần thiên đời thứ nhất. Đống nhiên toàn bộ hư không dường như đều sụp đổ xuống. Một luồng lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt kéo mỗi một đời thần thiên cũng hướng tới phía dưới di động chậm chậm. Cách đó không xa. Vẻ mặt Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nhưng không có gấp gáp đi cướp đoạt nguyên thủy thần thiên bảng, dựa vào hạn chế tốc độ với trình độ lớn nhất của trạch nguyên tố pháp tắc với toàn bộ thần thiên. Tần Vũ hướng Hồng Quân, cổ bàn dặn dò nói. Nơi này quá mức nguy hiểm, không nên có lòng tham đi cướp đoạt quyển trục, các ngươi có thể bảo tồn tánh mạng mới là điều quan trọng nhất. Cổ bàn giơ bàn cổ phiên lên, một luồng luyện hóa lực mãnh liệt lập tức đem toàn thân bao phủ lại, trầm giọng cười nói. Yên tâm đi. Chúng ta mới bước vào cảnh giới thần thiên không lâu, như thế nào không biết tự lượng sức mình lại đi cùng với thượng bộ thần thiên này cướp đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Nhưng thật ra Tam ca, điều này lại là cơ hội của ngươi, phải nắm chắc. Tần Vũ khẽ gật đầu. Cố hết sức. Đống nhiên thân ảnh biến mất trong hư không. Toàn bộ thần thiên đang bị lực hãm của nguyên tố pháp tắc căn bản tốc độ di động giảm nhanh. Nhưng không ai để ý tới Tiêu Bất Phàm. Tinh thần lực của toàn bộ thần thiên đều tập trung vào việc tranh đoạt nguyên thủy thần thiên bảng. Quyền tối cao nắm trong tay là của ta. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, một gã thần thiên hoàng phát lục tu đã nắm trong tay thần thiên bảng, mặt có vẻ hết sức kích động. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng phong nhận ẩn chứa hỗn độn lực vô tận phá không tới, sinh ra một trận rít chói tai. Ngay sau đó hỏa cầu, lôi quang, thủy long, các loại nguyên tố pháp tắc cùng với linh hồn lực tựa như cuồng phong báo táp mãnh liệt bắn tới. Thần thiên hoàng phát lục tu kia tu luyện nguyên tố pháp tắc, cũng có cảnh giới thượng bộ thần thiên nhưng bị nhiều loại pháp tắc như vậy mạnh mẽ bắn tràn ra, gần như ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền như vậy bị đánh thành cho tàn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị đánh thành tan nát. Nguyên thủy thần thiên bảng lại trở thành vật vô chủ. Ở dưới sự bao phủ của sương mù màu xanh mênh mông, hướng tới phía trên vội vã bay đi. Giữa sân, trên khuôn mặt Thiên Khải mang theo một ít mỉm cười, lặng im nhìn trận chiến tranh đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Chương 607, kịch chiến. Trông thấy nguyên thủy thần thiên bảng nhanh hướng lên phía trên, ánh mắt của toàn bộ thần thiên đều tập trung vào quyển ở trục phía trên với tốc độ cực hạn. Nhưng mà ở nơi này không có bất cứ một gã thần thiên vận dụng lực lượng vũ trụ căn nguyên. Bởi vì pháp tắc đối với thần thiên mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Ha ha! Lại thêm một gã thần thiên mặc trường bào màu đen đi trước một bước bắt được nguyên thủy thần thiên bảng, quyển trục với ánh sáng màu xanh rơi vào trong tay hắn, hào quang lập tức thu lại, từ bên trong thẩm thấu ra từng tia sáng màu vàng nhạt, cực kỳ huyền bí. Phá tiếng gió, ánh mắt của những thần thiên còn lại ngay lập tức tập trung ở trên người hắn. Hừ! Tên thần thiên áo đen kia hừ lạnh một tiếng thật mạnh. năm ngón tay vẽ ra trong hư không bỗng hiện ra điểm sáng màu xanh cơ hạt gạo, dày như mưa rơi, đống nổ bắn ra, lấy tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ hư không. Không xong, là linh hồn công kích. Trong khi gã thần thiên kia lên tiếng kinh hô, nhưng mà thời gian chậm dừng lại, điểm sáng màu xanh kia rót vào trong cơ thể phần lớn thần thiên. Nếu như có thể đem sinh mệnh nguyên lực cùng hỗn độn lực dung hợp với nhau thì tự nhiên có thể ngăn cản điểm sáng màu xanh này đối với việc xâm nhập linh hồn. Nhưng mà những trung bộ thần thiên này không có năng lực chống đỡ lại, theo đó mà ngã xuống, chỉ có một số ít là còn sống. Hắc hắc, nói như thế nào ta cũng là thượng bộ thần thiên tu luyện linh hồn nên nguyên thủy thần thiên bảng kia nhất định thuộc về ta. Tên thần thiên áo đen kia có vẻ cực kỳ ngạo mạn. Nhưng lời còn chưa dứt thì một đạo phong nhận ẩn chứa vô tận hỗn độn lực màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, dựa theo quỹ tích hình xoắn ốc, lấy tốc độ kinh người quét qua thân thể của thần thiên áo đen kia. Phốc! Tiếng nát thịt sầu muộn khi phong nhận quét qua, không ngờ thần thiên áo đen kia ngay lập tức bị cắt thành hai nửa. Bên trong phong nhận kia dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích có trình độ nhất định. Một vệt tàn ảnh lướt qua, phong thần nguyệt mặc trường bào rách nát màu xám, tay cầm quyển trục. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói. Ai có dũng khí cướp? Sau khi cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng, phong thần nguyệt cùng các thần thiên còn lại bất đồng, cũng không có né tránh mà hắn chọn cách nên chiến. Chiến ý trong ánh mắt khiến tất cả mọi người cảm giác được tim họ có chút đập nhanh. Có lẽ với hắn nguyên thủy thần thiên bảng cũng không là gì. Khát vọng của phong thần nguyệt chính là chiến đấu giữa các thần thiên. Cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh khiến đại đa số cường giả có cảnh giới thần thiên đều chùn bước. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu vàng phá không vọt lên cao, hiện ra ở trước mặt phong thần nguyệt. Người đó với thân thể trần trụi, toàn bộ bên ngoài da thịt dường như bao phủ một tầng áo giáp sáng màu vàng, nhìn qua cứng rắn đến cực điểm. Trên khuôn mặt anh dũng lộ ra vẻ dữ tợn. Để ta tới lĩnh hội thực lực của ngươi. Một quyền đánh ra. Lực bạo phát vô cùng dũng mãnh khiến toàn bộ không gian đều theo đó sụp xuống. Trên sân, Thập Thiên Tông nhíu mày, cười lạnh nói. Hỗn độn lực. Tuy rằng hắn là thượng bộ thần thiên nhưng hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đỉnh nên đối với việc thu phóng lực lượng biến chất cũng kém rất nhiều, thật sự là thất bại. Thần thiên đời thứ hai là tu luyện hỗn độn lực để đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Hắn tuyệt đối có tư cách đánh giá thần thiên có bộ dáng cường hãn kia. Ngộng Như Yên lạnh nhạt nói. Thiên Khải đại ca, chỉ vì hắn mà huynh thiết lập thần thiên chiến trường, đáng giá sao? Thiên Khải khẽ cười nói. Đương nhiên là đáng giá, ngươi phải biết rằng để trở thành thần thiên tối cao bất kể xác suất ở trên thiên phú hay là kỳ ngộ đều cực kỳ khó đoán, có lẽ hàng tỷ diễn kỷ cũng không xuất hiện một người. Quyền tối cao nắm trong tay so với nó cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt Tập Thiên Tông chợt thu lại, nói. Vậy Tiêu Bất Phàm thì sao? Tiêu Bất Phàm đồng dạng cũng có được kỳ ngộ mà người khác không sánh bằng. Nhưng mà về mặt thiên phú lại còn kém một phần, nhưng một phần này chỉ lại trở thành tâm chắn lớn nhất mà hắn không thể đột phá. Nhưng bất đồng với hắn là con đường đi của trưởng khống giả đến từ tinh trần thế giới, hắn đã trải qua kỳ ngộ rất nhiều, về mặt tư chất thiên phú cũng không có người nào có thể sánh bằng. Tuy rằng chúng ta nói đây là một canh bạc nhưng ta nguyện ý đem tất cả đặt ở trên người hắn, bao gồm tánh mạng của những thần thiên. Giọng điệu Thiên Khải tuy có vẻ rất bình thản nhưng khiến hai đại cường giả bên cạnh ông cũng không khỏi hiện lên khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt lạnh như băng của Phong Thần Nguyệt nhìn chằm chằm vào thần thiên cường hãn đang điên cuồng đánh ra một quyền. Tay áo đang lay động kia chợt cuộn lại, hỗn độn lực vô hình màu đen xám lập tức biến ảo thành một làn sóng khí màu xanh hình thành một thành lũy chắc chắn ở trước người. Lực lượng bạo phát của hỗn độn chất biến trong nháy mắt bắn phá đến sóng khí màu xanh, lập tức hướng về bốn phía tản rộng ra. Phong Thần Nguyệt bị chấn động toàn thân, không tự chủ được thối lui trăm trượng, hiển nhiên có chút không thể chịu đựng cổ lực lượng biến chất này. Hô! Tốc độ thần thiên cường hãn nháy mắt nhanh chóng lên tới cực hạn, trên nắm tay to lớn kia bắt đầu tràn ra ánh sáng màu vàng chói lóa liền đánh về phía Phong Thần Nguyệt. Bốn gã thần thiên ở phía sau hắn đang nhanh chóng phi hành, tiếng gió gào thét, lấy khí thế không thể ngăn cản điên cuồng hướng đi. Phong Thần Nguyệt như trước vẫn không né tránh. Khóe miệng hắn lại lộ ra vẻ cười kích động một chút. Tay vừa lật, phía sau chợt dâng lên mấy luồng điện long pha lẫn ánh sáng lôi điện chói mắt, nên tiếp phía trên. Hừ! Thần thiên cường hãn kia hiển nhiên nhìn qua có chút khinh thường, ánh sáng màu vàng từ trên nắm tay nổ bắn ra lập tức đánh nát một luồng điện long, liên tiếp vài quyển sau đó mấy luồng điện long ầm ầm tan nát. đối mặt với năm tên thần thiên đang điên cuồng xông tới, trên khuôn mặt của Phong Thần Nguyệt vẫn như trước mang theo một chút ý cười. Dường như không chút nào lo lắng mà như đang hưởng thụ trận chiến đấu kịch liệt này. Thần thiên cường hãn kia cười lạnh nói. Không nghĩ tới sau khi ngươi cướp lấy thần thiên bảng ngươi còn không chạy, chỉ bằng một mình ngươi đã nghĩ chiến thắng toàn bộ thần thiên, ngươi cảm thấy mình có thể sao? Phong Thần Nguyệt trầm giọng nói. Ta chưa bao giờ nghĩ qua như vậy, quyền tối cao nắm trong tay này ta cũng không có tí nào quan tâm, điều ta muốn chỉ là giết các ngươi mà thôi. Vọng tưởng. Thần thiên cường hãn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng của hỗn độn chất biến vô tận hoàn toàn bạo phát. Toàn bộ hư không đều bị che kín bởi một tầng màu vàng nhạt. Phong Thần Nguyệt cau mày, đột nhiên cả người nên tiếp lên trên. Ở bên trong sương mù màu vàng kia đột nhiên tràn ra đủ màu tia sáng nháy mắt lướt qua. Trên sân, Thập Thiên Tông cau mày, hừ lạnh nói. Người thất bại đã định rồi. Khoe miệng Ngộng Như Yên cũng hiện lên mỉm cười. Dung hợp hỗn độn lực với huyền ảo của nguyên tố pháp tắc thì uy lực quả nhiên không giống. Ngay sau đó, bên trong kim quang dần dần tiêu tán. Bóng dáng thần thiên cường hãn dần dần hiện ra nhưng mà trên thân thể cao lớn kia giờ phút này không ngờ có đầy vết thương, có vết bị phong nhận cắt, có vết bị liệt hỏa làm bỏng, coi như trong nháy mắt chấp nhận bị các loại nguyên tố pháp tắc mãnh liệt bàn phá. Cách đó không xa, trường bào của Phong Thần Nguyệt đã rách nát cực kỳ. Dường như toàn bộ vai phải đều bị một luồng lực lớn xuyên qua, hiện ra một lỗ máu nhìn thấy ghê người. Lập tức một luồng ánh sáng màu trắng sữa quét qua, trong nháy mắt lỗ máu đó biến mất không thấy. Có thể trong giây lát chữa trị thân thể của cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh thì cũng chỉ có sinh mệnh nguyên lực đã dung hợp với hỗn độn lực. Trên sân, ánh mắt Tiêu Bất Phàm chợt thu lại. Không nghĩ tới, thời gian chỉ có 3.000 năm, hắn đã đem địa nguyên tố pháp tắc tu luyện tới mức này rồi. Toàn thân thần thiên cường hãn này đột nhiên run lên, tựa như sao băng rơi xuống, mạnh mẽ rơi ở trên sân. Thiên Khải thản nhiên nhìn hắn, tay phất một cái, từng luồng sáng trắng dịu dàng chuyển tới. Vết thương trên toàn thân của thần thiên cường hãn trong giây lát liền được chữa khỏi. Ngươi đã mất đi tư cách, rời đi nơi này đi. Âm thanh của Thiên Khải có vẻ hết sức lạnh lùng. Thần thiên cường hãn quá sợ hãi, cũng rời khỏi Vô Danh Sơn mà không quay đầu lại. Hắn tự nhiên biết mình mới vừa lướt qua con đường sinh tử. Lại một gã thần thiên ngã xuống. Giờ phút này còn lại không đến 20 tên thần thiên, ánh mắt lạnh lùng của họ đều nhìn chằm chằm vào Phong Thần Nguyệt nhưng mà ai cũng không thiếu suy nghĩ dám hành động. Vào lúc này gần như mọi người đều ngừng hô hấp lại, nhưng mà trong nháy mắt nguyên thủy thần thiên bảng trong tay của Phong Thần Nguyệt bỗng bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong tay một người. Người đó mặc trường bào màu đen, một đầu tóc dài phong khoáng. Dâu mọc hỗn loạn trên mặt, đúng là Tần Vũ. Bên miệng Tần Vũ lướt qua nụ cười, ánh mắt thản nhiên nhìn Phong Thần Nguyệt, nói: Nguyên thủy thần thiên bảng này nên trở về với chủ của nó. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.net. Con ngươi Phong Thần Nguyệt trở lên. Là ngươi. Nhưng khí tức của ngươi một chút ta cũng không cảm giác được, chẳng lẽ? Rất hiển nhiên, Tần Vũ đã đột phá tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Không có khả năng. Lần trước ta nhìn thấy ngươi thì ngươi chẳng qua là trung bộ thần thiên, chỉ có 3.000 năm, như thế nào tinh tiến tới mức như vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại che giấu thực lực? Phong Thần Nguyệt trong lòng đoán. Tần Vũ đúng là đang nhìn hắn cười nhạt, toàn bộ thần thiên như trước vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương có cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh, như vậy hậu quả sẽ giống với kết cục của gã thần thiên cường hãn kia. Phong Thần Nguyệt cả giận nói. Chỉ bằng ngươi. Lời còn chưa dứt, người đã bắn tới, dưới tốc độ của phong nguyên tố pháp tắc, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Vũ. Nhưng mà giờ phút này, dưới chân đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng hấp dẫn mãnh liệt, Tần Vũ cùng Phong Thần Nguyệt cũng có chút đứng không vững. Đột nhiên hiện tại có một bóng người di động trong hư không. Tiêu Bất Phàm. Chiến đấu kịch liệt như vậy làm sao thiếu ta được? Tiêu Bất Phàm lạnh lùng cười, đột nhiên hét lớn. Ai có thể giành được nguyên thủy thần thiên bảng thì sẽ nhận được sự cố hóa địa nguyên tố pháp tắc của sơ nhâm thần thiên đại nhân. Toàn bộ thần thiên vừa nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên kinh ngạc vạn phần, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Cố hóa địa nguyên tố pháp tắc, tương đương với việc trực tiếp đạt được năng lực dung hợp hỗn độn lực cùng địa nguyên tố pháp tắc. Đại đa số thần thiên ở nơi này đều là thượng bộ thần thiên. Có thể nhận được cố hóa địa nguyên tố pháp tắc vậy có nghĩa là trực tiếp tăng lên tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Hấp dẫn như vậy thật là quá lớn a. Chương 608, Thất Khống. Trong hư không, Ba thần thiên đỉnh cảnh giới đối mặt nhau, ánh mắt mọi người xung quanh tất cả đều tập trung lên nguyên thủy thần thiên bảng nằm trong tay Tần Vũ. Một hồi kịch chiến như mũi tên đang nằm trên dây cung chỉ đợi thời cơ mà phát tác. Tần Vũ hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Bất Phàm. Tiêu tiền bối, ngươi. Hắn cho tới giờ cũng không nghĩ đến Tiêu Bất Phàm lại muốn cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng. Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói. Tần Vũ, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên trong óc Tần Vũ. Đánh hết sức, đoạt được quyền trưởng không chi cao để chứng minh bản thân. Chính là thanh âm của Nhất Nhâm Thần Thiên, ánh mắt Tần Vũ nhất liễm, trầm giọng nói. Ta đã hiểu rõ. Quang hoa trong tay chợt lóe lên, một trường kiếm xuất hiện trong tay tản ra một loại ánh sáng như ánh sao. Thiên phạt kiếm. Trước mặt Thần Thiên, Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo không có tác dụng quá nhiều nhưng chỉ cần là thêm được chút ưu thế cũng đủ để thay đổi cục diện. Phong Thần Nguyệt hít một hơi thật sâu, hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại giận nói. Bớt sang luôn, đánh đi. Hưu, một đường cong xẹt qua, tốc độ của Phong Thần Nguyệt cực kỳ kinh người, nhưng điều khiến người khác thấy sợ hãi chính là quỹ đạo chuyển động của hắn. Từ trong hư không nổi lên một phiến hình màu xanh tím cùng với một phần trong suốt, lấy thế công cực kỳ sắc bén phân biệt hướng tới Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm phong đến. Tiêu Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng. Về mặt điều khiển nguyên tố pháp tắc ngươi vốn là thấp hơn ta một bậc, sau khi dung hợp hỗn độn lực sự chênh lệch càng rõ ràng hơn. Lần trước là bởi Thiên Khải đại ca ngăn trở nếu không ta thật sự đã giết chết ngươi. Trường bào bay lên đồng thời phóng thích ra một đợt sóng gợn phản lại phiến hình màu xanh tím kia. Đúng. Hai cỗ lực lượng đồng thời va vào nhau, thoáng chốc đã tan thành mây khói. Tần Vũ bên cạnh nhíu mày, lập tức lật bàn tay lên. Bên ngoài thân thể nhất thời nổi lên một tầng khí lánh màu vàng đất, từ địa nguyên tố pháp tắc trong nháy mắt diện hóa thành sơn nguyên tố pháp tắc, phiến hình trong suốt kia khi đánh lên tầng khí lánh nhất thời tan biến nhưng lực xuyên thấu lại khiến trong lòng Tần Vũ chấn kinh. Sau đó từ địa nguyên tố pháp tắc lại biến chuyển thành thủy nguyên tố pháp tắc, sau khi dung hợp hỗn độn lực sự mềm dẻo cũng đã tăng lên rất nhiều lần, lực xuyên thấu nhất thời bị cản lại. Hô! 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 Từ bốn phương tám hướng liên tiếp xuất hiện hơn 10 tên thần thiên, nguyên tố pháp tắc, biến đổi hỗn độn vật chất cùng với linh hồn lực giống như cuồng phong sở vũ giống giận mà đến. Đại bộ phận đều là thượng bộ thần thiên cảnh giới, tuy nhiên trước mặt cao thủ đỉnh cảnh giới cũng không đáng nhắc đến. 3. Phong Thần Nguyệt tay phải vừa lộn liền hiện ra một tầng năng lượng màu xanh rêu sau đó lan ra xung quanh biến thành vòng tròn bảo hộ, tất cả công kích đều bị vòng bảo vệ này ngăn lại. Điều kỳ lạ chính là dù có bao nhiêu đòn công kích nó vẫn không hề nhúc nhích. Phong Thần Nguyệt sắc mặt lạnh như băng, giận dữ thét. Tất cả cút hết cho ta. Đột nhiên vòng bảo hộ nổ mạnh biến ảo thành vô số trưởng khí vô cùng sắc bén xạ ra che kín cả trời đất, cơ hồ mỗi một tấc không gian đều có. Thượng bộ thần thiên xung quanh sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, muốn thoát đi nhưng lại cảm giác được hư không dường như đang biến thành một mảnh đầm lầy, thậm chí hành động còn bị khống chế. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, mười mấy tên thần thiên bị phong nhận cuốn đến không tự chủ được bạo thối, có thể thấy được đỉnh cảnh giới mạnh thế nào, chênh lệch không thể nói rõ ràng. Đã yên lặng rồi, bắt đầu đi, mái tóc rối bời của Phong Thần Nguyệt cuốn theo gió, vết sẹo hơi nhăn lại trông cực kỳ dữ tợn. Lông mi Tiêu Bất Phàm trong lúc này hiện lên sắc cơ, thân ảnh như thiểm điện bắn ra, chợt một vệt máu tươi xẹt qua hư không. Tần Vũ trong lòng chấn kinh. Nhanh thật. Thân ảnh Phong Thần Nguyệt dường như hơi lay động một chút, đột nhiên tụ bảo tan nát, trên cánh tay trần trụi có thể thấy được vết thương sâu tới tận xương, trông mà kinh hãi. Sau một khắc, thân ảnh Tiêu Bất Phàm xuất hiện phía sau Phong Thần Nguyệt, trầm giọng nói. Ta đã nói rồi, trên phương diện điều khiển nguyên tố pháp tắc ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới hoàn mỹ, huyền ảo của nguyên tố pháp tắc ngươi cũng không có khả năng nắm trong tay toàn bộ, dù là tốc độ, phòng ngự hay là công kích ngươi đều không thể nào bằng được ta. Giọng nói của hắn ẩn chứa tự tin kinh người. Đồng tử Phong Thần Nguyệt có chút mơ hồ nhưng lại hiện lên một tia hưng phấn, chiến ý dường như là vô cùng vô tận, xoay người lại nói. Rất tốt, quyết đấu như vậy mới có ý nghĩa, vậy phải để ta xem so với ngươi ta rốt cục chênh lệch thế nào. Hô! Tần Vũ đang ở bên ngoài, quang hoa của thiên phạt kiếm cũng đã thu về nhưng bù lại phóng thích ra một tia sáng màu xanh tím, hiển nhiên là đã dung hợp với phong nguyên tố pháp tắc. Sóng gió cả hư không cũng theo đó mà nổi lên, lần lượt chấn động hình thành một phiến hình sóng gợn trong khoảnh khắc bao phủ lấy hai người. Khoe miệng Tiêu Bất Phàm hiện lên nụ cười. Hảo, để xem trong chúng ta ai có thể sống sót. Chật, có tiếng xé gió vang lên. Tần Vũ cùng Phong Thần Nguyệt lần lượt thay đổi vị trí, Tiêu Bất Phàm tốc độ nhanh hơn trong lúc này đuổi theo hai người. Ba cỗ lực lượng hung hăng va vào nhau tại một điểm, chỉ sau khi tiếp xúc một khắc đã nổ mạnh, năng lượng khổng lồ buộc phát hình thành vô số đoàn khí lưu bắn ra, đỉnh núi phía xa xa nhất thời bị đánh ta thành, cả Vô Danh Sơn cũng rung động kịch liệt. Sắc mặt Phong Thần Nguyệt khiếp hãi, khỏe miệng lúc này tràn ra một dòng màu tươi. Trong óc vẫn còn vọng lại tiếng bạo khí kia, thất kinh nói. Không hổ là trạng thái cực hạn, sau khi dung hợp hỗn độn lực lại có thể phát huy tới mức này. Túi đầu nhìn lại, cả trường bào cũng đã nát bầy, da thịt trước ngực nát bấy. Một tia sinh mệnh nguyên lực bắt đầu khởi động, tuy nhiên tốc độ khôi phục rất chậm, hiển nhiên linh hồn đã thụ thương. Cách đó không xa, Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm vẫn đang giằng co, thần sắc hai người đều cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra trên phương diện dung hợp nguyên tố pháp tắc với hỗn độn lực ngươi đã làm rất khá, nhưng về phần vận dụng vẫn còn một chút thiếu sót, Tiêu Bất Phàm lạnh nhạt nói. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, mới vừa rồi giao thủ có thể nhận định Tiêu Bất Phàm vận dụng nguyên tố pháp tắc rõ ràng cao hơn mình một cảnh giới. Lúc này, Phong Thần Nguyệt thông thả di chuyển thân thể, một cỗ uy áp thấu phát ra bao phủ toàn bộ hư không, tầng khí lãng bao phủ mặt ngoài cơ thể này đã từ từ biến thành các dải sáng màu sắc kỳ dị. Tần Vũ, ngươi phải cẩn thận một chút, Tiêu Bất Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên bàn tay xuề ra, một đoàn khí lưu màu lam xuất hiện trên năm đầu ngón tay khiến người ta có cảm giác nhu hòa. Tần Vũ thầm nghĩ, địa nguyên tố có thể diễn hòa toàn bộ, chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả nguyên tố pháp tắc dung hợp một chỗ? Nếu thật sự là như thế, Phong Thần Nguyệt lần này rất có thể sẽ dốc toàn lực. Nhưng muốn dung hợp 7 loại nguyên tố pháp tắc, muốn hoàn toàn điều khiển được chúng là điều cực kỳ khó khăn, điểm này cho dù là Tần Vũ cũng không thể chắc chắn thực hiện một cách hoàn mỹ. Quả nhiên, các dải sáng đủ màu sắc kia tụ lại phiêu phù trên mỗi một tấc không gian. Sắc mặt Phong Thần Nguyệt có chút trắng bệnh, toàn thân như đang run rẩy, trong khí lưu màu sắc rực rỡ kia toát ra hơi thở bạo ngược vô cùng. Tận đáy lòng Tần Vũ thầm nghĩ. Quả nhiên Phong Thần Nguyệt lần này dung hợp 7 loại nguyên tố pháp tắc rất khó khăn. Một mặt, Phong Thần Nguyệt nắm giữ hỗn độn lực dung hợp với địa nguyên tố pháp tắc còn chưa được bao lâu, mặc dù diệt sát rất nhiều thần thiên nhưng trạng thái điều khiển vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm. Mà mặt khác hắn không phải là chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần mà trở thành thần thiên. Đối với trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc hiển nhiên không thể đạt tới cực hạn. Trong khoảnh khắc, nguyên tố khí lưu bạo ngược vào lúc này rời khỏi tầm kiểm soát của Phong Thần Nguyệt, giống như ngựa hoang đức cương, tuy nhiên năng lượng lại giảm đi rất nhanh. Hừ. Đột nhiên, Tiêu Bất Phàm nặng nề hừ lạnh một tiếng, thân thể cứ thế nên đón. Ánh mắt Tần Vũ cũng lóe lên tia lanh quang, từ thân thiên phạt kiếm nổi lên lưu quang ba mày, hỏa, lôi, phong. Ba loại nguyên tố pháp tắc công kích cực mạnh đang không ngừng dung hợp quán thông từ mũi kiếm biến ảo thành một tầng sóng gợn ba màu. Trong nháy mắt lúc này chính là thời cơ phá giải tốt nhất. Ầm ầm một hưởng, cả người Phong Thần Nguyệt đều bị cỗ lực lượng kỳ dị đánh bay ra ngoài. Tiêu Bất Phàm lặng lặng đứng trong khí lưu bạo ngược màu sắc rực rỡ kia, phảng phất là chúa tể của nguyên tố pháp tắc, toàn thân thấu phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Một kiếm rất lợi hại. Tần Vũ đứng bên cạnh nhìn Phong Thần Nguyệt bị đánh bay ra, nói: "Thế công của ngươi cũng rất lợi hại, nếu không vì một kiếm của ta đã phá giải phần nhiều lực lượng của nguyên tố pháp tắc thì hắn không chỉ thương tổn mức này, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều bị xé rách rồi." Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói: "Muốn giết hắn, rất đơn giản, ngươi còn nhớ chính ta là người đã dạy ngươi không?" Tần Vũ khẽ gật đầu. "Cũng là vì muốn cùng ta đại chiến thật hàm sướng, không phải sao?" Ha ha, nói hay, ta chính là muốn cùng ngươi đại chiến một hồi, nhưng Tần Vũ ngươi phải hiểu rõ nếu như thua, không chỉ có giao ra nguyên thủy thần thiên bảng mà ngay cả tính mạng của ngươi cũng phải vứt bỏ. Tần Vũ thần sắc khẽ biến, túi đầu nhìn Thiên Khải đang ở trên tế đài một cái. Thiên Khải thần sắc lãnh đạm, đột nhiên khỏe miệng hiện lên nụ cười có ẩn ý, hướng tới Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ ánh mắt nhất liễm, trầm giọng nói. Hảo, muốn chiến, ta phụng bồi. Trên tế đài, Hồng Quân, Cổ Bàn cùng vô số thần thiên tận đáy lòng đã khiếp sợ vô cùng, chiến trường khốc liệt như vậy căn bản không dành cho họ. Nhâm Thiên Tuyệt giờ phút này đứng bên cạnh hai người, đối với nguyên thủy thần thiên bảng hắn không có chút hứng thú nào, giúp Tần Vũ bảo vệ bọn họ mới là trọng yếu. Chương 609, Chí Cao Thần Thiên. Phong Thần Nguyệt bị đánh bay đi, thân thể cùng linh hồn bị pháp tắc chi lực cắn trả, đã không còn khả năng tái chiến nữa, nặng nề ngã lên mặt đất. Thiên Khải thản nhiên nhìn hắn một cái, bàn tay phất qua, sinh mệnh nguyên lực kinh người rót vào thân thể Phong Thần Nguyệt, thoáng chốc đã hoàn toàn khôi phục. Phong Thần Nguyệt hấp tấp đứng dậy nhìn Nhất Nhâm Thần Thiên, nét mặt kinh hãi. Thiên Khải cười nhạt một tiếng. Khổ cho ngươi rồi, lui xuống trước đi, chàng quyết chiến kia đã không thuộc về ngươi nữa rồi. Phong Thần Nguyệt cơ mặt giật giật nhưng không có phản bác gì. Trong hư không, Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm vẫn còn đang giằng co. Hai người đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, lại có được trạng thái cực hạn, trường sinh tử chiến khẽ chạm đã phát. Tiêu Bất Phàm ánh mắt nhất liễm trầm giọng nói. Tần Vũ, đối với ta và ngươi chỉ cần một chiêu, hơn nữa cũng chỉ có một chiêu. Tần Vũ nhíu mày thật sâu. Cần một chiêu. Đột nhiên, hỗn độn vật chất ẩn nút trong không gian mấy ngàn dặm xung quanh tụ lại với tốc độ kinh người, lấy Tiêu Bất Phàm làm tâm, trong nháy mắt diện hóa thành khí lưu màu đen phiêu phủ chung quanh hắn. Đột nhiên, bên trong khí lưu hiện ra một dải sáng đủ màu sắc, một cỗ lực lượng nguyên tố khủng khiếp phả vào mặt. Tần Vũ thần sắc đại biến. Ngươi cũng muốn bắt chước Phong Thần Nguyệt, dung hợp 7 loại nguyên tố pháp tắc. Tiêu Bất Phàm ha ha cười to, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng, nói. Ngươi nên biết rằng ta không phải Phong Thần Nguyệt, ta có trạng thái điều khiển cực hạn của nguyên tố pháp tắc. Ngươi cho rằng nguyên tố pháp tắc lại thoát khỏi sự điều khiển của ta sao? Nếu là có thể điều khiển một cách hoàn mỹ, sau khi dung hợp hỗn độn lực với 7 nguyên tố pháp tắc mà không để năng lượng tiêu tán thì vô luận là công phòng đều đạt tới trạng thái cực kỳ đáng sợ. Mới vừa rồi chính là bởi Phong Thần Nguyệt mất đi khả năng điều khiển cho nên mới để cho Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ thừa cơ tìm được sơ hở mà cho một kích. Nhưng hiện tại là Tiêu Bất Phàm thi triển, tình hình cũng không giống lúc trước nữa. Mặc dù Phong Thần Nguyệt đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, nhưng đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc chính là khác nhau một trời một vực. Tiêu Bất Phàm hai bàn tay giơ lên, lưu quang vô tận màu sắc rực rỡ đồng thời nổi lên từ trên đỉnh đầu hắn, biến ảo thành một kiếm quang rất lớn, phóng thích khí tức khiếp sợ, uy áp vô hình bao phủ toàn bộ Vô Danh Sơn. Cấm chế bao trùm Vô Danh Sơn kia dường như cũng không thể tiếp nhận nổi, liền phát ra những tiếng trầm hưởng, từng mảng cự thạch nứt ra rơi xuống chân núi. Ngọc Như Yên sắc mặt khẽ biến, ôn nhu nói. Không hổ là trạng thái điều khiển cực hạn nguyên tố pháp tắc, Thiên Tông đại ca, ngươi có khả năng tiếp nhận không? Thập Thiên Tông nhíu mày, trầm giọng nói. Đón không được. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, dường như rất có hứng thú xem trận quyết chiến này, nói. Như Yên, Thiên Tông, hai người các ngươi đi giúp Bất Phàm. Dạ. Giờ khắc này, cả thiên địa phảng phất cũng theo đó mà ảm đạm hẳn. Nguyên tố lực lượng ẩn chứa hỗn độn lực khủng khiếp quanh quẩn bên người Tiêu Bất Phàm, thải sắc quang kiếm kia nhìn qua càng thêm sắc bén. Thân sắc Tần Vũ trở nên nghiêm trọng dị thường, tận đáy lòng cảm giác được sự bất an, dường như không có tự tin để đón một kiếm này. Nếu muốn phá giải công kích của 7 nguyên tố pháp tắc dung hợp này phải có được lực lượng tương tự, nhưng ta mới dung hợp địa nguyên tố pháp tắc chưa lâu, hơn nữa nó lại là yếu tố quan trọng nhất trong sau loại nguyên tố pháp tắc. Muốn ngăn cản một kích kia đích thực khó khăn. Đột nhiên cuồng phong nổi lên. Thân ảnh Tiêu Bất Phàm đột nhiên di động, tốc độ không nhanh nhưng mang lại cho người ta một ảo giác như một ngọn núi lớn di chuyển. Vô tận nguyên tố lực cùng hỗn độn lực giáp tạp nhau đồng thời nổi lên, ở xung quanh kiếm quang hình thành một cơn lốc như thủy triều, phô thiên cái địa cuốn đến. Cả hư không trở nên méo mó hẳn, hiện ra từng vết nứt sâu hoắm. Nguyên tố lực phảng phất phong tỏa không gian xung quanh ngàn dặm. Tần Vũ thậm chí ngay cả cảm giác vũ trụ bổn nguyên lực cũng không thể, lại không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thiên phạt kiếm giơ lên cao, đồng thời nổi lên đạo lưu quang bảy sắc, bảy nguyên tố pháp tắc lấy thiên phạt kiếm làm tâm lưu chuyển rất nhanh. Hảo tiểu tử, tới tiếp ta một quyền đi. Đột nhiên, thân ảnh Tập Thiên Tông xuất hiện trong hư không, một quyền oanh xuất, lực lượng cương mãnh vô cùng nổ mạnh khiến cả hư không cũng trở nên đông cứng lại. Tuy nhiên cỗ lực lượng bạo tạc kia dưới sự điều khiển của hắn không hề suy xuyển một chút nào, vẫn bị nén lại trong khoảng không gian một thước, hướng tới Tần Vũ giống giận mà đến. Cùng lúc đó, một tia sáng xanh từ bốn phương tám hướng cuốn đến, còn chưa tới gần Tần Vũ đã cảm giác được linh hồn đang chấn động kịch liệt, vội vàng từ trong địa nguyên tố pháp tắc diễn hóa sinh mệnh nguyên lực, dung hợp với hỗn độn lực hình thành một lớp phòng ngự bên ngoài thân thể, lúc này mới ổn định trở lại. Thân ảnh kiều mị của Mộng Như Yên phiêu phù cách đó không xa, nhẹ nhàng nói. Tần Vũ đệ đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Nguyên tố pháp tắc, biến đổi hỗn độn vật chất cùng với linh hồn công kích, tất cả đều hướng tới Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng đem toàn lực chém ra một kiếm. Các lưu quang đủ màu sắc trên mũi kiếm nhất thời bành trướng, tuy nhiên khi cùng kiếm quang kia tiếp xúc một sát na lại vang lên một âm thanh trầm muộn, thiên phạt kiếm tức tức gãy lìa thậm chí bị đứt thành chín đoạn. Một cỗ nguyên tố lực lượng hạo hãn như biển trong nháy mắt tràn vào cơ thể Tần Vũ, đồng tử trợn tròn, nhìn kiếm quang kia đang với tốc độ kinh người phóng tới ngực mình. Thoáng chốc, lực lượng bạo phá của biến đổi hỗn độn chất cùng vô tận thanh sắc quang tuyến đã tiến đến, lớp phòng ngự được hình thành từ sinh mệnh nguyên lực cuối cùng cũng tan rã rất nhanh. Xem ra, tốc độ của kiếm quang cũng không nhanh nhưng chỉ cần mấy lần hô hấp lại có thể dễ dàng xuyên thủng ngực. Đã kết thúc rồi sao? Tận đáy lòng Tần Vũ dâng lên một tia tuyệt vọng. Tuy nhiên, đúng vào lúc này thanh âm trong trẻo của Thiên Khải lại vang lên chóc đầu hắn. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, vô luận là tu luyện linh hồn, nguyên tố pháp tắc hay là biến đổi hỗn độn vật chất, hỗn độn mới chính là bổn nguyên lực của tất cả, mới là cơ sở tạo nên nguyên thủy vũ trụ. Thiên nguyên tố pháp tắc cũng chính là từ quy tắc của nguyên thủy vũ trụ diễn hóa mà thành, bao dung hết thảy, bổn nguyên lực gần như chỉ là một phần của nó. Nên như thế nào có thể dung hợp cơ sở kia cùng với quy tắc đó lại một chỗ, nghĩ lại đi. Hỗn độn lực, thiên nguyên tố pháp tắc, như thế nào dung hợp hỗn độn lực vào thiên nguyên tố pháp tắc để nắm trong tay cả quy tắc của nguyên thủy vũ trụ. Đúng vào lúc này, Tần Vũ giống như ngộ ra điều gì đó, vô tận hỗn độn lực dưới sự điều khiển của hắn lấy tốc độ khiếp người kéo dài ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả vô danh sơn. Xong. Từ đoàn khí lưu mày đen này Tần Vũ cảm giác được quy tắc nào đó đang vận chuyển. Trong chốc lát, ánh mắt Tần Vũ chìm trong một ảo cảnh mê ly, cơ thể bị bao phủ trong tầng hỗn độn chất sền sệt nhưng phảng phất cảm giác nó không tồn tại. Cả nguyên thủy vũ trụ vào giờ khắc này dường như trở nên cực kỳ nhỏ bé, tất cả giống như nằm trong lòng bàn tay vậy. Ta như thế nào lại tới đây? Tần Vũ kinh hãi thất sắc, mới vừa rồi vẫn còn đang trong sinh tử quyết chiến. Thoáng cái đã tới một địa phương xa xôi rộng lớn trong vũ trụ. Cách đó không xa, Thiên Khải lặng yên đứng đó, khỏe miệng mỉm cười. Xem ra cuối cùng ngươi đã đốn ngộ. Tần Vũ thấy Thiên Khải, gật đầu. Đa tạ Thiên Khải đại ca chỉ điểm, nhưng... Tới bây giờ Tần Vũ vẫn còn cảm giác kỳ lạ, hiện tại hắn đã nhận ra được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ, tạo hóa ảo diệu. Hỗn độn lực chính là hỗn độn tinh thúy, cũng là bổn nguyên cấu thành nên nguyên thủy vũ trụ. Mà thiên nguyên tố pháp tắc cũng chính là do nguyên thủy vũ trụ hình thành, dung hợp chính là lấy thiên nguyên tố pháp tắc thông qua hỗn độn lực nắm trong tay quy tắc nguyên thủy vũ trụ. Như vậy là có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hết thể năng lượng, hết thể trói buộc của pháp tắc trở thành trí cao thần thiên. Tần Vũ cả kinh nói, như vậy trở thành trí cao thần thiên, dù không có nguyên thủy thần thiên bảng cũng có được quyền trưởng khống trí cao sao. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Trong nguyên thủy thần thiên bảng ghi lại phần lớn tin tức của cả nguyên thủy vũ trụ nhưng đối với quy tắc nguyên thủy lại gần như chỉ là bì mau mà thôi. Tần Vũ ngươi phải hiểu rõ, pháp tắc có thể nắm trong tay cũng có thể thay đổi nhưng chúng quy vẫn nằm trong chế định tiềm tại của nguyên thủy vũ trụ, không cách nào thay đổi. Có điều từ việc hiểu rõ quy tắc chúng ta có thể thay đổi một số chuyện, như là thần kiếp. Thì ra là vậy Tần Vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thật tốt là Thiên Khải đại ca đã dẫn ta tới nơi này, nếu không thật sự đã chết dưới nguyên tố công kích của Tiêu Tiền Bối rồi. Thiên Khải đạm nhiên nói, là ta để Tiêu Bất Phàm làm như vậy, cùng với Tập Thiên Tông, Ngộng Như Yên toàn lực phát động công kích với ngươi đều là ý của ta. Vì chính để ngươi ở bên bờ tử vong mà lĩnh ngộ được dung hợp hỗn độn lực với thiên nguyên tố pháp tắc, ngươi tới nơi này cũng không phải do ta mà là tự ngươi tới. Ta tự đi tới. Tần Vũ có chút không thể nào tin nổi, hắn nhớ rất rõ ràng lúc ấy không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thể cảm giác được một chút bổn nguyên lực nào thì sao có thể thuấn di rời đi. Muốn thành một trí cao thần thiên đúng là rất khó khăn, vô luận là tư chất thiên phú hay là nỗ lực bản thân cũng không thể thiếu được, nhưng quan trọng nhất vẫn là kỳ ngộ. Ngươi cùng Tiêu Bất Phàm đều là người có được kỳ ngộ nhưng về mặt thiên phú lại có sỉ khác biệt cho nên ta có thể cảm giác được chỉ có ngươi có thể trở thành trí cao thần thiên. Bất cứ năng lượng hay pháp tắc gì trước mặt ngươi đều không chịu nổi một kích, nó không phải đối với linh hồn mà là tùy ý niệm mà sáng tạo. Thiên Khải phất tay một ai, sau một khắc Tần Vũ đã trở lại trên bầu trời vô danh sơn, kiếm quang kia ngay lúc này đã chạm đến ngực hắn, lực lượng bạo tạc của biến đổi hỗn độn chất cùng với thanh sắc quang tuyến điên cuồng gào thét quanh thân thể. Chương 610, hồi ra cuối. Sống chết vào lúc này giống như chỉ cách nhau một đường chỉ. Đồng tử Tần Vũ co lại thành một điểm nhỏ lấp lóe lanh mang, một cỗ uy áp kỳ dị đột nhiên tản ra rất nhanh, tất cả lực lượng vào giờ khắc này phảng phất như đồng thời tan rã. Phía dưới Vô Danh Sơn chợt phát ra những tiếng ầm ầm vang dội, lực lượng cấm chế của Thiên Khải bố trí trong nháy mắt bị phá, ngọn núi cũng theo đó mà sụp đổ. Nhâm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm, quay sang Hồng Quân cùng Cổ Bàn nói: "Mau rời khỏi đây." Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, cố uy áp mãnh liệt kia đã trùm lấy bọn họ, phảng phất cả cơ thể hoàn toàn bị đóng băng. Cùng lúc đó, tất cả thần thiên tại Vô Danh Sơn đều bị cố uy áp kia phong tỏa, đừng nói là diễn hóa nguyên tố pháp tắc, vận dụng biến đổi hỗn độn vật chất, thậm chí là cử động ngón tay cũng là cực kỳ khó khăn, giống như bị giam cầm trong một không gian vô hình, ý chí bản thân hoàn toàn mất hết. Trong tình trạng này, Tần Vũ muốn giết bất luận kẻ nào cũng dễ như trở bàn tay. Thải sắc quang kiếm, biến đổi hỗn độn vật chất cùng với ánh sáng của thanh sắc quang tuyến, tất cả khi chạm đến cơ thể Tần Vũ một sát ra dưới ý chí uy năng đã bị nghiền nát mấy. Hô! Chỉ chốc lát sau, tan thành mây khói. Tần Vũ hô suốt một hơi, đối với cô ý chí uy năng kia hiển nhiên không có cảm giác gì. Cách đó không xa, sắc mặt Tiêu Bất Phàm trắng bệnh nhưng khỏe miệng vẫn nở nụ cười nhạt, nói: "Xem ra Thiên Khải đại ca nói không sai, ngươi quả nhiên là người duy nhất có thể trở thành trí cao thần thiên, thiên phú có chút chênh lệch cũng khiến ta vĩnh viễn không thể đạt tới bước này. Tốt qua, tất cả đã kết thúc, ha ha ha." Thập Thiên Tông hét lớn một tiếng. Ngọc Như Yên bên cạnh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cô ý chí uy năng này mà khó ở, mái tóc rối bời, trong ánh mắt toát ra một tia than vãn. Tần Vũ nhìn ba người, chắp tay nói: "Đa tạ các vị." "Ngươi không cần phải đa tạ, có thể quyết chiến hàm sướng một hồi như vậy ta đã mãn nguyện rồi." Tiêu Bất Phàm đạm nhiên nói. Lập tức, mọi người đi tới thông đạo bên trong Vô Danh Sơn, ngọn núi rõ ràng đã bị nứt vỡ nhưng dường như dưới sự sắp xếp của Thiên Khải cho nên cũng không hoàn toàn bị phá hủy. Thiên Khải cười nói: "Tần Vũ, hỗn độn lực dung hợp với nguyên tố pháp tắc, ngươi đã cảm giác được gì?" Tần Vũ khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Hỗn độn là cơ sở cấu thành nên nguyên thủy vũ trụ, lấy hỗn độn lực dẫn đường mới có thể cảm giác được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ. Lúc đầu Thiên Khải đại ca nhất định đã biết trước nguyên thủy trục tâm băng hủy nên mới kiến tạo ở đâu đó một vẫn thạch ẩn chứa sinh cơ trong thần thiên mộ địa, cũng vì để chờ đợi một ngày nào đó một lần nữa sáng tạo nên nguyên thủy trục tâm nhờ cố lực lượng này trọng sinh, dùng cách đó để phá trừ thần kiếp." Thiên Khải gật đầu mỉm cười. "Ngươi nói đúng. Một trí cao thần thiên như ta vô luận là thần kiếp hay là nguyên thủy trục tâm băng hủy cùng với mọi sự phát sinh sau ngàn vạn diễn kỷ ta đều có thể biết. Tuy không có cách nào có thể thay đổi nhưng chúng ta có thể cải biến kết quả. Thần thiên chi chiến, rốt cục nên kết thúc như vậy." "Phụ thân." "Tam ca." Lúc này, Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều bay lên, Nhâm Thiên Tuyệt cũng theo phía sau. Ba người đều kích động ôm chầm lấy nhau, Tần Vũ thở dài thật sâu. "Cuối cùng đã kết thúc. Chúng ta cũng nên trở về." Nhiều năm tư niệm, Tần Vũ không thể đợi được nữa muốn trở về ngay trong Tử Huyền Phủ. Thiên Khải phất tay một ai, Nguyên Thủy Thần Thiên bảng đã phiêu phiêu bay vào trong tay hắn. "Ngươi hôm nay đã là trí cao thần thiên, nếu có thể nắm được quy tắc vận chuyển của cả Nguyên Thủy Vũ Trụ tất nhiên cũng sẽ không cần Nguyên Thủy Thần Thiên bảng nữa. Thần Thiên tân nhậm ta đã có sắp xếp, và năm sau sẽ lựa chọn quyền trưởng khống trí cao." Tần Vũ cười nhạt một tiếng nhìn Hồng Quân cùng Cổ Bàn một cái. Nói: "Có nghe không, các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa." Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều gật đầu. "Thiên Khải đại ca, xem ra ta phải rời đi rồi." "Được, không lâu nữa ta sẽ ở Nguyên Thủy Vũ Trụ khai tích một tinh vực, rảnh rỗi tới thăm ta." "Nhất định." Tần Vũ dứt lời, đi tới cạnh Tiêu Bất Phàm cùng Nhâm Thiên Tuyệt chắp tay nói: "3.000 năm qua đa tạ nhị vị tiền bối chỉ giáo." Nhâm Thiên Tuyệt ha ha cười: "Đa tạ cái gì chứ? Thành tựu của ngươi hôm nay hoàn toàn là nhờ vào tư chất thiên phú, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều." Tiêu Bất Phàm đạm nhiên nói: "Mau trở về đi, mọi chuyện đã kết thúc, nhất định có người đang đợi ngươi." Thần Vũ khẽ gật đầu dẫn theo Hồng Quân cùng Cổ Bàn rời khỏi Vô Danh Sơn. Tử Huyền Phủ. Khương Lập lặng lẽ ngồi trước cửa ngắm ánh trăng trên vòng trời, lông mi lúc này thấu xuất một tia sầu tự. Những năm gần đây, mỗi đêm nàng đều ngồi tại chỗ này cùng đợi bọn họ trở về. Không phát hiện hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Lúc này, Thần Tư đi tới khoác lên người nàng một chiếc áo, nói: "Mẫu thân, chúng ta về đi." Khương Lập khẽ thở dài nói: "Ta còn muốn ngồi lại, Nghiên Nhi đâu?" Thần Tư ngồi xuống bên cạnh, nói. Theo Tình Như đi đâu đó. Mẫu thân, không biết phụ thân bao lâu nữa mới có thể trở về. Lời này những năm gần đây chẳng biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời của Khương Lập Thủy chung như một. Không lâu nữa, ta có thể cảm giác được, Vũ Ca sẽ trở về. Đột nhiên vào lúc này một hơi thở quen thuộc ầm ầm xuyên thấu trong đầu nàng, linh hồn như kịch liệt rung chuyển. Khương Lập mở to đôi mắt, toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt không thể cưỡng lại trào ra. Thần Tư tựa hồ cũng cảm giác được khí tức nọ, run run nói. Là phụ thân phải không? Lúc này, trong hư không chợt xuất hiện năm bóng người. Tần Vũ mặc hắc bào, khuôn mặt khôi ngô nhưng lại phát ra khí thế đỉnh thiên lập địa. Bên cạnh hắn chính là Hồng Quân, Huống Thiên Minh, Cổ Bàn cùng với Tôn Ngộ Không. Lập Nhi. Tần Vũ bước xuống, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Khương Lập ôm nàng thật chặt vào lòng. Vũ Ca. Khương Lập kìm nén nhớ thương đã mấy ngàn năm, lúc này không hề giữ lại phát ra, nước mắt ướt đẫm vạt áo Tần Vũ. Đại ca, mẫu thân. Hồng Quân đi tới, cả nhà cùng ôm nhau thật chặt. Ba người kia thấy vậy trong đôi mắt cũng có gì đó ướt nước. Tiểu Quân, một nữ tử xinh đẹp đi ra, bên cạnh nàng còn có một nam tử cao lớn, lông mi có vài phần giống với Hồng Quân. Hồng Quân thấy La Băng, lại nhìn nam tử kia, cả kinh nói. Kia, đây là hài tử của ta sao? Tần Sơ Thần, ngày trước là một thiếu niên nay đã sớm trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. La Băng vô vô vai Sơ Thần, cố nén nước mắt nói. Sơ Thần, mau gọi phụ thân. Thần Sơ Thần nhìn qua cũng biết vô cùng kích động, lớn tiếng nói. Phụ thân. Hồng Quân cười nói. Hảo, hảo a. Lúc này, Băng Nghiên nắm tay một nữ tử tuyệt sắc đi ra, trong phút chốc trông thấy Tần Vũ nước mắt cũng cứ thế mà tuôn, gục đầu vào trong ngực Tần Vũ. Ra ra. Thình Nhi đã là thần vương. Ngươi đã nói sẽ đưa ta tới nơi đó. Nháy mắt thoáng qua, Tiêu Nha đầu Tần Tình Nhi hôm nay đã xinh đẹp tuyệt luân như vậy, nàng còn nhớ rõ hứa hẹn của Tần Vũ lúc trước, sau khi nàng đạt tở ỷ thần vương cảnh giới sẽ đưa nàng tới nguyên thủy vũ trụ sông pha một phen. Tần Vũ từ ái vớt mái tóc của nàng, cười nói. Đi. Mọi người đều đi. Trên dưới Tử Huyền phủ hoan hỉ, náo nhiệt phi thường. Hắc Vũ cùng Hầu Phí tất cả đều tới, muốn lập tức tới gặp huynh đệ của mình. Giờ khắc này, tất cả đã đoàn tụ. Không lâu sau, trong bát thần vũ trụ, Tần Vũ, Hồng Ngông cùng Lâm Ngông sóng vai đứng đó, ngắm nhìn vũ trụ không gian vô tận. Hồng Ngông mặc một chiếc áo tơi, đột nhiên lắc đầu, thở dài cười nói. Đây là nguyên thủy vũ trụ diễn sinh tất cả sao, không nghĩ tới ta sáng tạo vũ trụ không gian bất quá chỉ là một trong ước vạn tinh trần thế giới mà thôi. Lâm Ngông dường như cũng vô cùng khiếp sợ. Vô luận là trình độ ổn định của không gian hay là vũ trụ bổn nguyên lực, tất cả đều đạt tới hoàn mỹ. Trong nguyên thủy vũ trụ, bởi vì pháp tắc hạn chế khiến cho Hồng Ngông cùng Lâm Ngông không cách nào tiến hành thuấn di. Tần Vũ cười nói, nguyên thủy vũ trụ vốn đã tồn tại, có thể nói là vũ trụ chủ của tất cả tinh trần vũ trụ, trình độ ổn định hay gì khác đều không thể so sánh, không thể bị đánh phá, chỉ có thể khai tích tinh vực hay sáng tạo thay đổi pháp tắc. Bây giờ đệ đã mang Tử Huyền phủ tới bắt thần vũ trụ. Hồng Ngông ánh mắt nhất liễm, phất tay cười nói. Như vậy chúng ta cũng tới đây, sống trong Hồng Ngông vũ trụ đã trầm tịch bao nhiêu diễn kỷ, đã tới lúc sông sáo một phen rồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn khắp bắt thần vũ trụ rộng lớn vô ngần.